bây giờ ảo cảm trang 186, họ đến họ quan sát.
Trước khi kết thúc khóa huấn đặc biệt này về ảo cảm, tôi muốn nhóm khi tôi có thể nói về nhưng mà tôi chưa cho DRR trước khi đại tình này về khỏi nhóm. Các câu đó có mối liên hệ.
Của anh đọc trang nào vậy?
186
đấy. À, không, 186.
Liên hệ nhất định với công việc của nhóm và tôi muốn đạt phạt đoạn thêm tất cả viên trí. Các câu ấy trong cổ luật khi nói về công việc của những người có chức chức làm tan ảo cảm thế gian có dùng câu phán tỏ như sau: họ đến và trụ lại bên trong bác hình thể thấy còn một số có vẻ đẹp cũng có, còn một số thì khủng khiếp và làm thất vọng. Họ trụ lại, họ không nhìn đây nhìn đó mà họ ngước mặt về ánh sáng như vậy, ánh sáng tinh khiết tuôn tràn ra trí họ để xua tan sương mù. Họ đến và dừng lại, họ nhìn các việc nặng nhọc bên trong ngoài của họ tạm dừng để làm một công việc khác trong tâm họ là sự an nghỉ. Thì họ nghĩ không tại đó đây nữa mà tạo ra một điểm an bình và đúng như những gì mà ngoài mặt đang che mất và ảnh hưởng cái thực tại bắt đầu biến mất và từ trái tim đang an tịnh một tiêu tan không nắm lực làm tan biến phóng ra hòa lực với anh toán đang phả chiếu và sau đó sương mù do con người tạo ra tan biến đi. Họ đến và họ quan sát, họ làm chủ con mắt linh thị, họ cũng làm chủ hướng đúng của mãn lực cần thiết. Họ thấy được ảo cảm của thế giới và khi thấy họ ghi nhận đằng sau đó mọi điều chân thiện nghị. Như vậy nhờ con mắt cảm giác họ có được năng lực đẩy ra các ảo cảm ăn che khuất ăn xấu của thế giới ảo cảm. Họ đứng dừng lại và quan sát, đó là các chất sống của con của họ và công cuộc phụng sự mà họ mang lại cho linh hồn con người. Tôi muốn gửi gắm các dòng này để thật bạn thận trọng xem xét, chúng tôi không những lời hẳn cho bạn lĩnh vực phụng sự cho nhóm của bạn mà còn là thái độ cần có của sự sống cá biệt của mỗi thành viên trong nhóm. Ở điểm này tôi cũng muốn đề cập đến một yếu tố thực sự quan trọng trong công việc này là nặng lại ngày tình bạn của tôi trước đây. Bạn có nghĩ rằng nỗ lực này giải pháp chính bạn ra khỏi sự cấu tình bực bội hay thoát ra khỏi những gì mà trong chuyện anh yêu ra gọi là những tình trạng hiểm nghèo từ một tình đặc biệt tinh nhiên thỏa đáng rồi in đẹp đặc biệt thiết yếu cho nó hay không? Sự cấu tình quá thông thường trong những ngày căng thẳng thần kinh và nó gây nên nguy hiểm rõ rệt nhất có thể tiến bộ và làm chậm trễ các bước tiến của vị đại tử trên thánh đạo. Nó có thể tạo ra sự căng thẳng nguy hiểm cho nhóm nếu nó hiện ra bất cứ ai trong số các bạn và sự căng thẳng này có thể ngăn trở sự tác động tự do của mãnh lực và ánh sáng mà bạn có nhiệm vụ sử dụng cho dù các thành viên khác trong nhóm vẫn không hay biết về cội nguồn xuất phát đó. Sự cáo bình chắc chắn là làm phát sinh ra một chất độc, chính chất độc này nằm trong vùng bao tử và bí liệt nhập trùng. Sự cáo bình là một bệnh, nếu tôi có thể dùng từ ngữ đó của bí liệt nhập trùng và nó rõ ràng là lây được đến mức gần như báo động. Thế nên mỗi lẽ hãy tự xem xét một cách cẩn thận và nên nhớ rằng chỉ đến khi nào bạn có thể sống trong bí liệt đầu và bí liệt tinh thần mới chấm dứt được bệnh gây nguy hiểm này và giúp việc chuyển mãn lực của bí mật ngọc nhật phùng và bí mật chi.
Cảm ơn hai.
Dạ.
Hai có ý kiến về cái đoạn này không? Họ đến, họ là ai? Công việc của những người có thiên chức làm tan ảo cảm thế gian. Thì đó là họ, đó là những người có thiên chức làm tan ảo cảm thế gian. Những người có thiên chức làm tan ảo cảm thế gian là mới bị đệ tử đó. Tức là mấy vị đại tử của chân dư ly kê chẳng hạn như vậy. Thì những người họ đến chắc là đến với thế gian. Họ đến xong họ trụ lại rồi. Tại sao lại một số có vẻ đẹp hiếm có, một số thì khủng khiếp làm thất vọng. Họ là những người nào mà mình lại thấy họ đẹp mới lại họ khủng khiếp. Có phải là mấy người nhân dân thứ ba không? Mình cái này hơi lộn xộn. Bây giờ tâm họ là sự an nghỉ. Vậy mấy người, mấy vị này không phải là người hay sao? Hỏi ngay anh đi đôi mất rồi. Anh hai bị té rồi. Anh hai đi mất tiêu. Bây giờ mình phải tự tìm hiểu cái đoạn này thôi, không nhanh hay không, không có bàn thảo gì đâu.
Người đó chắc phải có cái tinh thần phải từ phải tiến cho lên thì nó mới và có một người phụng hậu thì mới có thể đánh giá được
đâu. Vấn đề của con người ở cái đoạn trên là nói về vấn đề của con người, rồi sự khao khát về đồ vật còn chúng thiếu sáng suốt thế nào thế kia, rồi đoạn trên là nói về hào cảm nhiều, một người ở dưới sự kiềm chế của ảo lực ở cõi trần tương phản với ảo lực và linh hứng thì mấy người đó là chắc là họ có linh hứng đó. Nhưng mà thầy sao để nói có nhiều người đẹp và nhiều người xấu trong khủng khiếp thì cũng hơi lạ, cái đoạn này hơi kỳ. Đó, tại vì cái chuyện này là chân sư nói là cái câu chuyện, câu nói huyền linh này ông đưa cho một đệ tử. Thì ông nói là những cái bên trong cái hình thể xoáy tròn. Thì họ đến mà trụ lại ở bên trong cái hình thể xoáy tròn. Và nhìn về hướng ánh sáng. Bắt đầu họ tạo ra một cái điểm an bình và tạo ra một cái mãnh lực tan biến phóng ra ngoài là ánh sáng và phóng làm tan cái sương mù do con người tạo ra. Họ làm chủ con mắt linh thị, tức là họ có thần thờ thần nhãn và họ đánh tan, họ biết đúng chỗ nào cần đánh tan sương mù và thấy được ảo cảm thế giới và thấy được cái đẹp phía sau ảo cảm. Vậy là họ có con mắt tuệ giác chứ không phải con mắt bình thường. Họ quan sát những kiếp sống của họ lúc trước và công việc phụng sự. Rồi bây giờ đó thì ông nói về những sự cáu tỉnh bực bội. Thì ai cũng có lúc cáu tỉnh bực bội. Nhưng mà nhiều khi mà tôi bị cáu tỉnh bực bội đó, thì tôi thường nghĩ là cái chuyện này mình phải biết cái chuyện này là chuyện nhỏ, tại sao mình bị bực bội. Tại vì nếu mà mình cáu kỉnh bực bội là mình sẽ làm lây bệnh cho người khác, làm người xung quanh mình cũng có cáu kỉnh bực bội theo. Thành ra thường thường mình phải nghĩ là cái chuyện cáu kỉnh đấy là chuyện nhỏ. Bây giờ qua đoạn sau nhé, đoạn B để tôi copy vô.
Nêu tương phản giữa tổng quả báo đối với thực của nó, tức là tinh thần của bản ngai vệ mục. Toàn bộ chủ đề về tổng quả báo là sự liên hệ của nó với tinh thần một cách tự nhiên để bàn đến bố thí họ và khả năng lớn lao mà một sự kiện trong biểu lộ chỉ đến bây giờ mới có thể xét đến, chỉ khi là con người trở thành phàm ngã hợp nhất lúc bây giờ vấn đề tổng quả mới nảy sinh và chỉ khi là phải chú được cảm giác và có được sáng suốt như trường hợp ngày nay và đang trở nên khá phổ biến thì con người mới có thể cảm nhận một cách sáng suốt chứ không phải chỉ có tính cách thần bí về vị thiên thần và như thể như thế biết được bản mai về một phần trực giác thì lúc bấy giờ toàn bộ vấn đề tập chứng lại mà tổng quả đang đưa ra và các giới hạn mà nó mang lại cái sự tiếp xúc và nhận thức về mặt tinh thần mới có được tầm mức mạnh mẽ thì lúc bấy giờ mới có thể được xem xét một cách có ích và chọn được các giai đoạn đưa đến hành động đúng đắn chỉ khi nào có sự cố đi giải thích hợp bên trong toàn thể nhân loại thì toàn quả của phần mới nhân loại mới hiện ra như một thực thể cứ kết thay toàn quả theo ý nghĩa xuất ra hoặc tỉnh tập mới xuất hiện hoàn toàn là mang lại tinh khí cho ảo cảm xuất ra tỉnh tập và hành tinh để bảo dưỡng và giữ chống cho ảo cảm cá nhân và làm cho toàn thể vấn đề có bề mà không phải là có hiệu vì lúc bấy giờ muốn liên hệ giữa linh hồn của nhân loại và cảm nhận được phát sinh của phàm ngã vốn dĩ mạnh mẽ và có từ nơi nào mới có thể trở nên quan trọng. Việc này đòi hỏi sự hoạt động mạnh mẽ và sự hợp tác sáng suốt. Bây giờ là đến thời điểm đó và trong hai trường các vấn đề của nhân loại và sự tái linh của đức phật và cũng trong các thông điệp về lễ ý và tình tân toàn và các tối tôi sẽ bàn đến từng mũi này một cách thận trọng và thực hiện nhất vấn đề này trong chính nó. Có việc đảm bảo cái sự hướng một con người hướng về mục tiêu đã định cũng như khẳng định về đặc cảm cả chính họ đối với việc chính nghiệm công minh. Sắp xếp mà hiện nay chúng ta đã bàn đến đề rất quan trọng đối với ai đang tu tập để được hiện đại thế chứ là tôi nói là đang tu tập, tôi không nói rằng bạn sẽ được hiện đại cái chiếc này, chính tôi không biết được không biết là bạn có được điện thoại hay không. Vấn đề nằm trong tay bạn và trong vận mệnh đã được sắp xếp của bạn. Do linh hồn bạn sắp xếp, vấn đề của bạn chủ yếu là học cách vận dụng tổng quản xác định phương pháp mà tiến trình để đó hoạt động phối hợp tạm thời có thể xảy ra. Nhờ trung gian của sự phối hợp này mà tổng quản biến mất, không còn được nhìn thấy nữa, mặc dù vẫn còn các đầu xuyên trở bên ngoài. Kẻ thừa hành của thiên đồng ánh tráng cứu tổng quản và tiến vào thì khi vận tải thiếu lòng từ lực hình thức cơ chủ nay của sự sống tan rã, mặc dù vẫn có giữ hình thức của nó an nghỉ và hoạt động như hiện giờ, không phải là chính nó. Đó là cái nhược quyền của điều cách cổ lợi. Trước đây tôi đã định nghĩa cho bạn rằng bằng các vật nghĩa càng đơn giản càng tốt và bạn tốt của thành quả. Tuy nhiên tôi muốn rằng nhận thêm về một hai điểm và đưa ra hai gợi ý mới hợp nhất và đưa ra một trong hai gợi ý mới mà để làm sáng tỏ và để bạn hiểu nhanh hơn. Chúng tôi sẽ liệt kê như sau. Một, về mặt bản thể tổng quản báo là tạm ngãi, đây là sự thật nhất toàn diện, gồm có các lực của thể xác, năng lượng thể sinh lực, các lực của thể cảm dục và các lực của thể khí tạo thành thể bản chất thấp. Hai, tổng quản báo hình thành khi việc tái định hướng tự tống của con người xảy ra một cách hữu thức dễ. Ấn tượng của linh hồn lúc bây giờ về mặt lý thuyết toàn thể tham ngãi được hướng đến việc giải pháp hướng được xảy ra một ấn tượng của một linh hồn lúc bây giờ về mặt lý thuyết toàn thể tham ngãi được hướng đến việc giải pháp tự vấn đề là biến lý thuyết và đạo tâm thành các sự thật trong kinh nghiệm. Khi mà phân tích thì nó có nhiều
ok
đoạn phần.
Bây giờ đó thì cái đoạn trên này là nói về tương phản giữa tổng quả báo đối với lại cái thiên thần của bản lai diện mục. Tức là bây giờ mình đang sống trong phàm ngã này thì mình đang sống trong cái tổng quả báo của mình. Tổng quả báo của mình là tất cả cái phàm ngã, tất cả những cái gì mà thuộc về nặng nề, đó là nó thuộc về cái hạ trí. Vì cái vía với lại cái xác của mình nó từ bao nhiêu kiếp rồi bây giờ nó kết tụ lại. Nó kết tụ lại nó là cả cái quá khứ của mình ở trong cái ba cái thể thấp của mình. Thì đó là tổng quả báo. Nếu mà đối cực của nó tức là thiên thần bản lai diện mục này thì chắc là cái thượng cái tiêu ngã hay là cái chân ngã của mình á. Thì tạm gọi là thiên thần của bản lai diện mục. Thì cái này gọi là đối cực hai cáo hai bên, một bên là tổng của báo là thằng lá, bên kia là thiên thần bản lai diện mục. Tại vì cách chung sửa đây không muốn dùng những cái chữ chân ngã thì nó cũng tương đương thôi, không muốn dùng cái chữ đó, chỉ lý do nào đó. Thì toàn bộ chủ đề về tổng của báo, liên hệ của nó với thiên thần, tức là bên một cái bên dưới, một cái bên trên. Thì khi nào mình trở thành thằng lá độc nhất. Ngày xưa đó thì mình chả quan tâm đến quả báo gì cả, mình cứ việc sống bình thường, từ kiếp tu lên làm kiếp người, xong rồi mình giống như đứa con nít, xong đến đâu hay đến đó, mình không có bàn đến cái chuyện mà mình phải trả dứt quả báo để mình có thể phụng sự một cách tốt đẹp. Tại vì khi mà mình còn quả báo nhiều quá thì mình phải lo trả quả thôi, mình cứ sống cái đời phàm ngã của mình cứ trôi lăn trong vòng sinh tử thôi. Mình đâu có nghĩ gì là phụng sự thiên cơ, mình chưa biết đến cái chuyện đó. Thành ra bây giờ mình mới bắt đầu biết đến cái vấn đề đó thì mình cái thể trí mình mới cảnh giác và sáng suốt, thì là mình mới biết là cái quả báo là một bên là thiên thần và là diện mục. Bây giờ đó mình phải biết được cái đó bằng trực giác, nhưng mà cái trực giác mình phải mở rộng ra. Mình vẫn bị chướng ngại cái tổng quả, nó che lấp mình, nó giống như một đám sương mù nó che mình, và nó che nguyên cái nhân loại, và nó che nguyên cái chủng tộc của mình, và nó che nguyên cái hành tinh của nhân loại. Mình vừa có những cái ảo cảm của cá nhân và có những cái ảo cảm của chủng tộc, quốc gia, nhân loại. Cho nên rằng cái phần ngã của mình nó có từ lâu đời ở đây, và mình phải mới có thể trở nên, mà mình phải có một cái sự hoạt động mạnh mẽ thể cho mình có mối liên hệ giữa linh hồn của nhân loại với lại cái mình nhìn được những cái mối liên hệ của linh hồn nhân loại và những cái phản ứng của mình. Thì bây giờ mới có hai cái cuốn sách, gọi là một cuốn là các vấn đề của nhân loại và có một cuốn sách nữa là sự tái âm của Đức Christ. Và trong các thông điệp của lễ Quy Sắc, cái lễ mà trăng tròn tháng 4 đó, thì là kỳ trăng tròn tháng 6, không phải tháng 6. À, Quy Sắc là cái lễ mà Đức Phật bản sinh. Thì đó là những cuốn sách mà nói đến cái vụ này. À, chúng ta đang là tu tập thì chúng ta cũng, thì ông luôn nói với đệ tử của ông là ông không biết là đệ tử sẽ được điểm đạo hay không. Không biết đệ tử là đang tu tập để đi đến chỗ điểm đạo thì phải hoạt động phối hợp với nhau để cho nó làm nó tiêu diệt cái tổng quả báo, để cho mình khỏi nhìn đến nó nữa. Khi mà không nhìn đến nó nữa thì mình mới có thể có con mắt thần thông để mà nhìn về phía linh hồn. Thì đây ông nói là có mấy điểm, có một hai điểm đưa ra. Đây ông nói về mặt bản thể tổng của báo là tam ngã, tức là sự hợp nhất toàn vẹn giữa các lực của thể xác, năng lượng thể sinh lực, các lực thể cảm dục và các năng lượng thể trí. Đó, tức là ông nói về bốn thể đó, thể sinh lực ông cũng gọi là một thể luôn. Cho nên tất cả cái đó là bản chất thấp của mình. À, tổng của báo hình thành khi tái định hướng. Thì bây giờ cái tổng của báo nó gom lại khi mà mình bắt đầu mình quy nguyên, mình đi trên con đường quy nguyên, thì bây giờ mình mới các cái tổng quả báo này để mà mình thanh toán. Vấn đề là biến lý thuyết và đạo tâm thành các sự thật trong kinh nghiệm, toàn thể phần ngã đưa mới bị giải thoát để phụng sự. Mình phải hết cái quả báo rồi thì mình mới rảnh tay để mình phụng sự. Còn nếu không thì mình vẫn bị đắm chìm. Trong một thời gian dài, các mãnh lực của phần ngã không tạo ra tổng quả, con người không ở trên ngưỡng cửa thiên tính. Y không biết được một cách hữu thức về thiên thần. Cái đoạn mà anh chưa đọc, anh đọc đoạn 3 đi. Anh Minh trở lại đọc đi. Vâng.
Trong một thời gian dài, các nỗ lực của thằng ngã không tạo ra tổng quả, con người không ở trên ngưỡng cửa thiên tính. Y không biết được một cách hữu thức về thiên thần, các nỗ lực của y phải còn gây ra khi hành động một cách hữu thức trong môi trường của mình, nạn nhân của hoàn cảnh và của bản tất nhiên của y một cách tự nhiên là ở giữa sự thiên vị và thôi thức của sự tham muốn đối với hoạt động cuộc sống và cõi trần. Tuy nhiên khi sự sống của con người được điều khiển từ cõi trí cộng quên ham muốn, hay tham vọng, con người bị quyền thế cái cách đến một mức độ rộng lớn nào đó do ảnh hưởng của tài trí, thì đấy là tổng quả cái bắt đầu hình thành dưới hình thức một mãnh lực hợp nhất. 4. Các giai đoạn mà trong đó tổng quả được nhận ra nhẹ thuộc vào những giới luật, giới tính, nhờ tính phân biệt và sau đó được quyền thế và chi phối có 3 tầm trí. A. Giai đoạn mà thằng ngã chứng ngụ và kết quả sự sống và tham vọng cùng mục tiêu nỗ lực trong cuộc sống của con người được bây giờ tổng quả quyền thế. B. Giai đoạn có sự giảm nước từ trong tâm thức bị đẻ từ tổng quả đó, hay thằng ngã lúc bây giờ mới bị thúc đẩy cho hai hướng. Một là hướng về việc trao đổi tham vọng và dục vọng của cá nhân trong ba cõi chấp. Hai là tổng quả chú ý cái hiện tại này, cố gắng bước lên ngưỡng cửa sinh viên và đứng trước cửa thiền đạo. C. Giai đoạn mà tổng quả cố tân tìm sự hợp tác của linh hồn, mà mặc dù đâu chỉ nói vẫn chủ yếu vẫn còn tạo ra một cơn sóng đối với sự tiến bộ của tinh thần ngày càng chịu ảnh hưởng của linh hồn hơn là của phàm ngã. 5. Khi đạt đến giai đoạn cuối cùng và ngày nay có nhiều người đã được vượt xa từ phía đó, vì đã từ cố gắng với ít nhiều thành công để giữ tổng quả bằng cách học giữ các tài trí ổn định trong ánh sáng. Và như vậy tiền thuế phàm ngã cho khách hàng thì chính rất hành hay. À, hay thay đổi luôn luôn linh hoạt của tổng quả dần dần bị vượt qua việc định hướng về phía thực tại của nó ở cách ra khỏi đại ảo tưởng đã có thể hiệu quả. Tinh thần và tổng quả từ từ tiến đến việc liên kết chặt chẽ. 6. Trong các giai đoạn cố gắng và từ tiền thuế trước kia, tổng quả chỉ tích cực, còn những hồn chỉ tiêu cực có các hiệu quả của chúng ta trong lĩnh vực của con người. Bây giờ có một thời kỳ dao động đưa đến cuộc sống khác bằng con đó không có cả cái hạn chế kinh tế. Sau đó sự quân bình thay đổi rồi còn đã dần dần trở nên tiêu cực, còn những hợp hay không trở nên tiến kinh tế và tích cực. Bảy, các ảnh hưởng về mặt tiêu cực có tác động mạnh mẽ vào các tình huống này và nó cách tổng quả và thân một cái đặc điểm luôn có thể ghi nhận rằng A. Cung hải sư leo chi phối tổng quả tích cực. B. Cung phong nga chi phối các tiến trình lao động. C. Cung nhân mã chi phối tổng quả tiêu cực. Có thể thêm rằng ba cung hổ các nhân mã năm nguyên do cùng đưa đến sự hòa nhập của tổng quả và thiên đồng. 8. Cung linh hồn kiểm soát và điều khiển sự hoạt động của tiến trình và hoạt động của hải sư tổng quả. Nó có ảnh hưởng đến ngược quả thời gian và bộ mặt. Những lúc tinh thần các chi phối tổng quả trong tất cả các trạng thái trước kia cho đến lúc mà linh hồn bắt đầu ổn định tạo ra hiệu quả ngày càng tăng. Khi bạn biết tinh thần ngã này là sự kết hợp của ba năng lượng muốn tạo ra, như thứ tư hai tinh thần ngã phá sinh ra một sự kết hệ tinh hỗ của chúng trải qua một giai đoạn lâu dài. 10. Do năm loại năng lượng mà tôi đưa ra cho bạn dường như rất quan trọng cho các thức tính riêng của bạn, khi tôi đưa ra cho các bạn cách sử dụng một bản chất của năm cung năng chi phối của bạn, nó cũng chi phối mối liên hệ giữa tổng quả của thiên đồng cả trong cá nhân lẫn trong toàn thể thiên mạng. Năm cung này là các cung của thể xác, cung của thể cảm dục, cung của thể trí, cung của ngã và cung linh hồn. Xin phân tích được từ câu thứ ba tôi về cảm dục.
À vâng. Bây giờ câu số 3 này là người ta trong một thời gian dài thì các mãnh lực của tàn ngã không tạo ra thành quả. Tức là tàn ngã thì nó cũng sống bình thường thôi, thì nó thì quả báo nó không gom lại, thành ra không biết. Con người chưa biết gì về cái thiên thần này ý nghĩa tức là lại là chân ngã. Thì các mãnh lực của cái con người này còn phôi thai hành động vô thức, vô ý thức trong môi trường của mình thì đó là một người bình thường, không biết gì về tôn giáo, nạn nhân của hoàn cảnh và của bản chất riêng của y. Và nếu một người phàm tục có thể cứ đi theo những cái đó rồi gây nhân quả với nhau, lẫn lộn với nhau, rồi cứ vì cái bản chất của mình rồi mình gây nhân quả, thôi thúc của ham muốn, cuộc sống là cõi trần. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu có một cái trí rồi, mình có một cái trí rồi mình bắt đầu nhận ra về cái quả báo thì người ta bắt đầu hành động nó có vẻ tốt đẹp hơn và người ta kiềm chế sự ham muốn của họ và họ kiềm chế cái vía và ý chí, thì đấy là tổng quả bắt đầu hình thành dưới mãnh lực một hình thức, dưới hình thức một mãnh lực hợp nhất, tức là cái tổng quả này nó cũng như là cái mãnh lực đó. Nó kèm giữ mình ở trong cái phàm ngã. Số 4, qua cái giai đoạn trong cái tổng quả được nhận ra, lúc bây giờ mình cái trí của mình nó mạnh rồi, bây giờ mình phân tích mình thấy nó có những cái điều nó nhiều khi đôi bên lý trí với lại lý trí với cái lòng ham muốn nó đánh lộn với nhau, thì nó nhận ra những cái mãnh lực mà cản trở sự tiến bộ. Sau đó thì giai đoạn phản ngã trí ngự và cai quản sự sống. Nếu mà phản ngã mà trí ngự thì tổng quả nó kiềm chế con người. Sau ngoài B đó là giai đoạn cái sự rạn nứt từ trong tâm thức về đệ tử. Thì lúc bây giờ đã có một cái sự rạn nứt là có sự đánh nhau giữa đôi bên. Theo hai hướng, một hướng là mình theo đuổi cái tham vọng của mình và dục vọng trong cõi thấp. Cái thứ nhì là nó cái tổng quả, cái sao lại tổng quả cố gắng bước lên hướng cửa thiên liêng và đứng trước cửa điểm đạo. Thì ở đây cái chữ tổng quả người ta dùng nó là giống như là cái tâm thức của mình á, cái tâm thức, cái cá nhân con người của mình á, nó có nghĩa là cái phàm ngã nữa. Phàm ngã thì làm sao mà cố gắng bước lên con đường đạo, thì tất cả cái này là cái con người của mình, tâm thức của mình. Rồi giai đoạn C là tổng quả cố tâm tìm sự hợp tác của linh hồn, và chúng nó vẫn tạo ra một tường chắn đối với tiến bộ của tinh thần cao trong sự ảnh hưởng của linh hồn nhiều hơn của phàm ngã. Thì bây giờ cái chữ tổng quả nhỏ dùng để thay thế cho cái con người của mình. là cái tâm của mình. Tâm của mình đi vào đúng tầm tinh thần và muốn đi theo cái chân ngã. Số 5, khi bạn đến giai đoạn cuối cùng và có nhiều người đạt được thì đệ tử cố gắng để giữ vững tầm quả bằng cách giữ các vị trí ổn định trong ánh sáng như vậy truyền chứa tầm ngã. Giữ vững tầm quả thì lại dùng cái tầm quả này là bản chất con người này thôi. Theo cách này thì tính chất thay đổi luôn luôn linh hoạt của tầm quả dần dần bị vượt qua. Tức là lúc bây giờ cái người này tinh thần mà vững rồi, họ không có bị khô đẩy lôi kéo nhiều. Rồi là định hướng để sẽ thức giải và tách ra khỏi đại ảo tưởng. Họ có thể tách ra những cái ảo tưởng rồi, những cái ảo cảm. Và lúc bây giờ họ liên kết giữa tiên thần với tổng quả, tức là cái con người phàm tục của họ liên kết được với cái con người chân ngã. Sáu, trong các giai đoạn cố gắng thử kiềm chế thì kiềm chế tổng quả thì tích cực, còn linh hồn thì tiêu cực. Trong các hiệu quả của chúng ta có nỗ lực của con người, tức là các phàm ngã của mình cố gắng để mà đi lên hướng về chân ngã, còn linh hồn thì không làm gì hết để cho cái phàm ngã nó cố gắng. Có một thời kỳ dao động đến cuộc sống thăng bằng, không có trạng thái nào chứa mưu thế. Sau đó sự quân bình thay đổi rồi, phàm ngã dần dần trở nên tiêu cực, linh hồn trở nên chứa mưu thế và tích cực. Thế là cái phàm ngã mình mới đầu thì cố gắng tiến lên, sau đó thì dần dần mình bây giờ tiến lên đủ mạnh rồi thì mình đã khá cao rồi, thì lúc bây giờ cái chân ngã nó sẽ chiếm ưu thế. Và lúc bây giờ phàm ngã nó tiêu cực, có nghĩa là nó giảm bớt đi, nó không có mạnh mẽ như trước, thì bây giờ cái chân ngã của mình là làm chùm chiếm ưu thế và tích cực. Số 7, các ảnh hưởng về mặt tiên tượng. Tiên tượng là mấy cái cung này cung kia về horoscope, thì về cái tử vi, cái cung hải sư là chi phối tổng quả tích cực, cung thăng nam chi phối các tiến trình tình dao động, chi phối tổng quả. Cái cung hải sư này nó thuộc về cái người thủ lãnh, thành ra nó chi phối tổng quả tích cực, tức là tích cực tiến lên, mình là người thủ lãnh mình phải tiến lên. Thăng nam thì bị dao động là vì nó có hai anh em sinh đôi, thành ra nó cứ do dự, nó đồng đưa bên này bên kia. Hai anh em sinh đôi này, một người tốt người xấu. Rồi C là cung nhân mã, là chi phối tổng quả tiêu cực. Nhân mã này là cái nửa người đó, thì nó cũng muốn tiến lên, nó có cái cung tên là năm bắn, nó muốn tiến lên một cái nhất bắn. Và nó cũng nó chủ động hơn cái hải sư một tí. Có thể thêm rằng ba cung hổ cát nhân mã và nam dương Scorpio, Sagittarius và Capricorn sẽ cùng nó đến hòa nhập của tổng quả và thiên thần. Ba cái cung này làm cho cuối cùng đi qua ba cái cung này thì có thể hòa nhập cái tàn ngã và cái chân ngã. Tôi cũng chạy được tại sao. Cung linh hồn kiểm soát và điều khiển sự hoạt động của thiên thần và loại ảnh hưởng của nó trên tổng quả. Và cái loại ảnh hưởng nào trên thì cái cung của linh hồn, mấy cái cung của linh hồn thì sẽ điều khiển hoạt động của thiên thần và cái ảnh hưởng trên tổng quả, nó có ảnh hưởng đến nghiệp quả thời gian và mùa màng. Cung phàm ngã chi phối tổng quả trong tất cả các trạng thái trước kia cho đến lúc mà cung linh hồn bắt đầu ổn định để tạo qua hiệu quả càng ngày càng tăng. Cung phàm ngã là sự kết hợp của ba năng lượng qua trung gian và sự liên hệ của chúng trải qua trong một giai đoạn lâu dài. Cung phàm ngã là cái gì? Do đó năm loại năng lượng mà cái nơi quan của bạn dường như rất quan trọng. Năm loại năng lượng vừa rồi á là chất lại từ cái thân nam, nhân má hổ cáp nam dương á. Năm loại năng lượng mà tôi nêu ra cho bạn dường như rất quan trọng trong các thức tâm riêng của bạn. Khi tôi đưa ra cho bạn cái chỉ dẫn về bản chất của năm cung đang chi phối của bạn, nó cũng chi phối mối liên hệ giữa tổng quả với tinh thần cả trong cá nhân nắm trong toàn thể nhân loại, nắm trong này là các cung của thể xác, cung của thể cảm dục, cung thể trí, cung phần não và cung linh hồn. Chỗ này là từng lâm hơi hơi khó hiểu một tí. À, có ý kiến gì không? Anh hai có ý kiến gì không?
Bởi vì cái bên này nó thuộc về cái tên chuyên tinh học mà biết biết trình này, chuyên tinh học ý trình là nói về cái cung, các cái cung này nó mới liên hệ đến cái là cái con người ra chân lên cho mình cái giả làm gì đó. Mấy cái cung ở trên về chuyên tinh học ý trình thì nó liên hệ đến cái cung, cái chân ngã hay con người thật của mình nhiều hơn. Còn cái cung mà phạm ngã, à, cái cung phạm ngã thì nó ở đây người ta nói là nó chi phối bởi cái quả nghiệp mà do cái phạm nhân mình tạo ra, à, tức là do thể xác thể pháp thể vía và cả hệ thứ của mình tạo ra, à, thì nó ở cung phạm ngã. Đa số nhân loại đang sống trong cái cung phạm ngã, à, vì lý do đó là nó bị ảo cảm chi phối. Nên vì vậy mà ở đây Đức Đại Ca cũng như dạ cho là Đại La biết rõ vậy đó, nhân loại đang sống ở trong cái ảo cảm là do cái cung phần ngã nó chi phối cái nghiệp quả, mà cái nghiệp quả là chung đó, cái tổng quả là cái nghiệp quả chung của có thể là tất cả những cái con người trên thế gian của mình, cái nghiệp quả chung đó. À, là đang người ta đang sống ở trong cái ảnh hưởng của cái ảo cảm, cái ảo cảm thế gian, nó rõ ràng là bị ảo cảm thế gian chi phối, thành ra cái cung mà chơi ngã, nó khó có thể là chưa bằng khó có thể chủ động kiểm soát cái cung phần ngã mình, anh mình không kiểm soát được phần ngã. Còn để cho cái nghiệp quả có thời gian chi phối thì mình chưa thực sự nghĩa là có thể tiến bộ trên con đường đạo. Vì vậy tu hành, mục đích tu hành rõ ràng là mình phải cố gắng thực hiện cái việc mà hổ thuyết phần nhân kinh nhân làm cái giai đoạn nào giai đoạn nào nhất phải cố gắng, nhưng mà phải cố gắng làm để còn cái nghiệp nặng quá thì nó sẽ cũng khó. Có nhiều người mới vừa có cái số là mình làm sao mà có thể làm chủ được cái thằng nhân được, nó là con thú, nó con thú mà mới vừa nhận cái nhân duyên thể, nó cái tính là nó tung hoành như tài thiên nữa, tài thiên mà cái con người thường của mình đi sống ở trong cái tài thiên không à, người thú tài thiên. Cái hạ trí của mình đó là người thú, nó tạo ra nghiệp quả, nghiệp quả chung đó.
Bây giờ nhờ anh đọc tiếp cô số 11 nên mình đọc tiếp nó có vẻ nó giải nghĩa thêm.
11 các cung đang chi phối nhân loại và đang điều khiển nhân loại các vấn đề về cả thế giới gì như sau. A cung hồn chấm đứng chấm cung. A. Cho tâm tấn nhân loại phải biểu lộ tình yêu. B. Cung phẩm ngã tâm tính. Cung chân tâm tấn sự thông tuệ đang phát triển, biến đổi thành bác ái minh chiếc.
C. Anh đừng có đọc chấm chấm.
Này, tức là họ muốn hiểu theo
nghe xong cái chấm chấm này á, chẳng qua nó là cái phật mát thôi, chứ nó không liên quan gì đến cái nội dung này.
C. Cung trí tuệ, cung năng, thành tựu khoa học. D. Cung thể cảm dục, cung táo phát triển chủ nghĩa lý tưởng. E. Cung thể tác, cung bày tổ chức kinh doanh. Cung hồn kiểm soát toàn bộ giai đoạn sống. Các cung thần ngã được đưa ra ở cung dành cho thủy nguyên không mà hiện giờ đang bắt đầu đi qua. Nhưng các cung này đã dứt phát và không phải tôi đãi mà đã chi phối lên mặt. Bạn cứ chú ý rằng cung 1, cung 9 hay quyền lực căn cứ vắng như là cung 4, cung này là qua cung khác. Cung 4 này luôn luôn như là vì nó kiểm soát theo một cách đặc biệt, hình dai sáng tạo, thứ tư và có thể xem như đang tạo thành cung phàm não căn bản của hình dai sáng tạo thứ tư. Cung 1 nói lên ở trên là một cung phàm não tạm thời thoáng qua của lần tuần hoàn hồi thứ yếu 12. không chỉ nguyên bảo bình đang nguy cấm đến tầng quả có xuất hiện hơi khác với các lĩnh vực của phạm ngã. A. Sinh phạm ngã không đang có tính căn bản và có tính quyết định. B. Sinh giải trí sinh đến hiệu quả tâm cảm. C. Không cảm nhận. Thứ sáu, chi phối các động cơ thúc đẩy. D. Không thể tác trung bày không sắp đến. 13. Mỗi đại chu kỳ trong hoàng đạo đều có bản chất của cuộc luân hồi của gia đình, những đại đoàn mỗi trục tập lớn đều có sự thực hiện tương giống nhau. Tuy nhiên sự việc sau quan trọng hơn chắc là mặt hiểu biết về ý thức của những đại đối ước một hòa tiệc luân hồi ít quan trọng trong kết sống của luân hồi. Sự tương đồng xảy ra trái ngược với nhiều lần luân hồi không quan trọng mà nhanh chóng ký kết trong số các lần chuyển kiếp. Quan trọng có 3 lần quan trọng hơn cả đúng dân Liguria và đúng dân Ác Nam Tích và đúng dân ADN. 14. Mỗi đúng dân tạo ra loại tổng tải chuyên biệt của nó mà giống lúc đó phải đối phó vào tiếp tích chư kỳ tâm linh, không phải là chư kỳ vật chất. Vì chư kỳ này đang chuyển sang thời kỳ cô đọng, khi đạt đến tột đỉnh và có thể trở lại cuộc điểm đại cho nhân loại đã tiến hóa của chu kỳ đó. 15. Khi luân hồi của một giống nhân là một chu kỳ hoàn đạo giải ra thì một lúc thế nào lúc nào cũng có trường hợp này. Bây giờ sẽ có sự việc tập trung chú ý của một cách có ý nghĩa quan trọng của tổng quả xây dựng thiên thần và ngược lại. Hiện tại điều này đang xảy ra vào lúc kết thúc kỷ nguyên thân như và khi giống nhân Arian đã đạt tới mức chuyển thần mà có mức phát triển tính đối cao bằng lực đường đại tử có ý nghĩa là chín chấm qua tầng bạc đáp ứng với sự phát triển đầy đủ này. Giống nhân Arian sẵn sàng bước lên con đường đại tử. Xin phân tích ạ.
Vâng, anh đã hết 15 rồi hả ông ơi?
Vâng.
Bây giờ là nghĩ chỗ này là 11 này. Các cung đang chi phối nhân loại và đang điều khiển nhân loại. Và các vấn đề hiện tại trên thế giới như sau, cái phần này là ông ấy đừng nói trong cái thời đại Song Ngư đó, nó chưa qua thời đại Bảo Bình đó. Thì ông kể ra nó có 5 cung. 5 cung tức là 5 cái mấy cung ở cái rơi đó, tức là cung 1 là cung ý chí, là cung 2 là cung giáo dục đồ này nọ, nó chính là những cung đó. Thì hiện tại tức là cái thời kỳ Song Ngư thì nó có 5 cung để mà chi phối nhân loại. Cung 2, cung 3, cung 5, cung 6, cung 7 nó thiếu mất cái cung 1 với lại cung 4. Thì đây ông giải thích lại cái linh hồn. Cái cung 2 là cái mà bác ái mình chết á, thì là thuộc về cung linh hồn, tại vì nó bác ái nó mình chết. Cung phàm ngã là cung 3, thì cái cung 3 mình cũng biết là cái này là cái sự thông minh một cách, nó gọi là active intelligence, tức là sự thông minh hoạt động. Thì đây ở đây nói là sự thông tuệ đang phát triển để biến thành bác ái mình chết, tức là đi từ cung 3 lên cung 2. Cái sự thông minh hoạt động này, để nó biến đổi thành bác ái mình chết, cho nên cái giai đoạn trước là nó cũng bắt đầu có những cái người mà ta tu đó. Cung ba là cung năm là cung trí tuệ, thì mình cũng biết cung năm là cung khoa học, thì gọi là trí tuệ bởi vì cái này nó phát triển về cái hạ trí thành tựu của khoa học. Và cung sáu là thể cảm dục, tại vì mình biết cái cung này là cái cung sùng tín này, cái thể cảm dục nó mạnh lắm, tức là yêu quý một cái người mà mình ngưỡng mộ, phát triển chủ nghĩa lý tưởng thì họ yêu quý cái lý tưởng của họ, nó hơi có tính cách tình cảm một tí, thành ra họ có một cái sự thúc đẩy rất là mạnh mẽ. Khi mà người ta có một cái lý tưởng thì người ta thích cái lý tưởng quá. Rồi E là cung thể xác và cung 7 tổ chức kinh doanh, thì mình cũng biết cung 7 là cái cung mà nó thuộc về nghi lễ này nọ đó, thì nó có tính cách tổ chức và buôn bán hoạt động về thể xác, cho nên mà gọi là cung thể xác. Cung 6 là cung thể cảm dục, thể vía đó. Cung 7 là cung thể xác. Mấy người cung 7 này là họ có hình thức nghi lễ người lắm, thì họ cũng tài giỏi về vấn đề tổ chức kinh doanh, thuộc về những hoạt động của thể xác. Cung linh hồn kiểm soát toàn bộ giai đoạn sống. Còn các cung phàm ngã được đưa ra ở trên, tức là từ cái cung 3 xuống cung 3 với cung 6, cung 7 là mấy cái đó là tầm ngã. Các cung tầm ngã đưa ra ở trên dành cho kỷ nguyên song ngư. Bây giờ thì mình qua Bảo Bình, cái đó là kỷ nguyên đó, kỷ nguyên song ngư. Và hiện giờ đang bắt đầu đi qua, nhưng các cung này đã dứt khoát và đã chi phối nhân loại. Đó là thứ nhất là lý tưởng, thứ nhì là buôn bán. Thì mình không biết là nó thành tựu khoa học luôn. Thành tựu khoa học. Khoa học phát triển rất là nhanh trong cái giai đoạn vừa qua. Và có nhiều, rất nhiều lý tưởng đánh nhau. Rồi có nhiều tổ chức kinh doanh nó cũng phát triển rất là nhiều. Thì đúng là như thế. Rồi mình nhận xét là cái cung ý chí quyền lực không có. Và cung 4 cung có. Cung tức là cái giai đoạn vừa qua thì nó không có những cái tròm sao hải sư. Với lại hải sư là ý chí quyền lực. Và cái cung 4, cung 4 là cung hài hòa qua xung khắc. Cung 4 này nó thuộc về nghệ thuật. Cung 4 này luôn linh hoạt thì nó kiểm soát theo một cách đặc biệt. Huyền giai sáng tạo thứ tư và có thể được xem như đang tạo thành cung phản ngã căn bản của huyền giai sáng tạo thứ tư. Cung một nói trên là một cung phản ngã tạm thời thoáng qua của lần luân hồi thứ yếu. Cung một nói trên là một cung phản ngã tạm thời thoáng qua của một lần luân hồi thứ yếu. Tức là nó cũng tạm thời thôi chứ nó, cái đó là luân hồi, nó chưa có phải là cái đó này rồi cả ngã chứ nó không có phải là một cái ngã. Số 12 trong kỷ nguyên Bảo Bình, thời gian này mình đang ở dưới kỷ nguyên Bảo Bình này. Tầm quà sẽ xuất hiện hơi khác với các mãnh lực của phàm ngã. Thì A là nó có cung phàm ngã, cung 5 có tính cách căn bản và có tính cách quyết định. Cung 5 này là cái cung khoa học đó. B là cung thể trí, cung 4 có hiệu quả sáng tạo. Tức là nó sẽ phát triển cái khoa học và nó có phát triển sáng tạo về nghệ thuật. Và cung 6 nữa, nó cũng phát triển về cái các động cơ thúc đẩy, ví dụ như là lý tưởng này nọ đó. Rồi cung thể xác là nó sẽ sắp đến chứ nó chưa có phát triển lắm. 13 mỗi đại chu kỳ trong hoàng đạo đều có bản chất của cuộc luân hồi của gia đình nhân loại. Và mỗi chủng tộc lớn đều có một sự kiện hơi giống nhau. Đối với vài cuộc luân hồi ít quan trọng trong kiếp sống của linh hồn, sự tương đồng xảy ra trái ngược với nhiều lần luân hồi không quan trọng. Và nhanh chóng kế tiếp, trong số các lần tưởng thức quan trọng có 3 lần quan trọng hơn cả. Giống như Lemuria, giống như Atlantis và giống như Ariane. Mỗi giống dân tạo ra loại tổng quả riêng biệt của nó, mà giống dân đó phải đối phó vào lúc kết thúc chu kỳ tâm linh. Không phải chu kỳ vật chất. Vì chu kỳ này đang chuyển sang thời kỳ cô đọng, mỗi giống dân tạo ra tổng quả riêng biệt của nó, mà giống dân đó phải đối phó vào lúc kết thúc chu kỳ tâm linh. Kết thúc chu kỳ tâm linh là cái gì? Tức là kết thúc cái chu kỳ tâm linh là bây giờ chuyển sang thời kỳ cô đọng là ngưng lại á, nghỉ ngơi chứ. Khi đã đến tột đỉnh có thể xảy ra một cuộc điểm nào cho nhân loại đã tiến hóa qua chu kỳ đó. Khi lần luân hồi của một giống dân là một chu kỳ hoàng đạo xảy ra cùng một lúc. Lần luân hồi của một giống dân là một chu kỳ hoàng đạo xảy ra cùng một lúc. Chu kỳ hoàng đạo này chắc giống như là cái chu kỳ Bảo Bình ấy. Và nó xảy ra cùng lúc với luân hồi của một cái giống dân. Thì sẽ có việc tập trung sự chú ý một cái ý nghĩa quan trọng của tổng quả trên vị thân thần và ngược lại. Hiện nay điều này đang xảy ra vào lúc kết thúc kỷ nguyên song ngư và khi giống dân Ariam đã đạt tới mức trưởng thành và có mức phát triển tương đối cao. Con đường đệ tử có ý nghĩa là sự chín chắn và tổng quả phải đáp ứng với sự phát triển đầy đủ này. Giống dân Ariam sẵn sàng bước lên con đường đệ tử. Đó, thì cái đoạn này nói lại khá như vậy. Có ai thắc mắc gì không? Có ai đặt câu hỏi đây là có góp thêm ý kiến đoạn này không? Anh Nga có một ý kiến không?
ở đây bộ dây thanh là cái vấn đề ảo cảm này nó gồm cả cái đất của mình như toàn thể nhân loại chứ không phải riêng cả cả một cái nhóm nào là nào. Bây giờ nên thành ra đây mới càng mới bàn đến cái vấn đề là cái tổng quả của cái nghiệp, cái tổng quả cái nghiệp, nghĩa là tổng quả là cái nghiệp quả chung của một cái căn chủng. Nhưng mà nó lên đứa dây cao biết rồi cái căn chủng, cái căn chủng thứ ba của mình lên nơi gian căn chủng thứ ba, căn chủng này là tạo ra cái nghiệp quả này là cũng kinh thiên động địa lắm. À, bởi vì lúc đó con người chưa có cái trí căn chủng thứ ba đó. À, nếu mà anh cho em mà con lại căn cho lấy tiền của mình nữa ha, rõ ràng à, cái căn chủng thứ ba chưa có trí thành ra cái nghiệp quả căn chủng thứ ba nặng lắm. Vì lý do đó mà cuối một cái giai đoạn mà cái chu kỳ gọi kể như là cái chu kỳ sinh hóa măng văn ta ra nó chấm dứt ha. Thì cả cái căn chủng đó bị đi dĩ diệt hết nha, dĩ diệt nhưng mà thật sự nó không mất đâu. Cái thần thức hay cái linh hồn của cái căn chủng thứ ba nó chuyển sao vào cái căn chủng thứ tư là cái người Atlantean á, người như đại nhân minh châu, người mà Atlantean ở cái châu này hồi xưa là châu Atlantis ở giữa đại tây dương của mình. Thì cái căn chủng này cũng tiến hóa dữ lắm, cái căn chủng này thứ tư này tiến hóa luôn lắm, nhưng mà bị cái sự mà kêu bằng có thể là cái nghiệp quả của căn chủng thứ ba nó chuyển qua do đó cái thái tà đạo nó mạnh ra, nó mạnh ra, thành nó là nổi lên ra, nó phá, nó làm có thể làm cản trở sự tiến hóa căn chủng thứ tư. Vì đó mà có những cuộc chiến tranh giữa cái bằng thần với người khổng lồ, sự chiến tranh giữa người thần với người khổng lồ. Do đó nên xảy ra cái cảnh đại hành thủy nhận tiền trong ác nhân tiết lương. Đó cũng là cái nghiệp, đó là tổng quả nghiệp của cái người ác lan xương, người căn chủng thứ tư. Đến cái tổng quả nghiệp, cái quả nghiệp, cái nghiệp báo của cái căn chủng thứ năm của mình là cái thời đức phật mình xuất hiện ha. Mà thường thường cái giống dân thời gian này nó có thể là mình coi nói là giống dân Ấn Độ đó, người Âu Ấn, gọi là người Âu Ấn, cái người Ấn Độ mà nó lai người Âu Châu, lai người Pháp, người Anh, lai người Pháp, thành ra cái người căn chủng thứ năm á, cái gì mà màu da nâu, không màu da nâu, mà cái người mà có thể là lãnh đạo của căn chủng thứ năm chính là Đức Phật Thích Ca mà. Sau khi mà ngài xuất hiện, ngài đắc đạo rồi á, truyền bá được cái giáo lý mà giác ngộ á, nhưng mà cái toàn thế giới rồi á, thì có thể cuối cùng là cái thời kỳ như mình ở trong này họ đón, họ đi theo cái chu kỳ của cung hoàng đạo á, nó qua cái giai đoạn kỳ trước là giai đoạn sông ngư, sông nam, sông ngư gì đó, thấy không? Thì qua đến cái thời kỳ bỏ mình này có thể là chấm dứt mà cái quả nghiệp mà của căn chủng thứ năm tạo ra, căn chủng thứ năm cũng tạo ra, là có thể là cuộc chiến tranh giữa hồi giáo Phật giáo, là mà nó kéo dài tới hôm nay, hồi giáo vẫn còn hận Phật giáo, vẫn còn hận Phật giáo này. Nên thành ra với thế giới họ hận thêm cái giáo luôn nữa, vì đó mà cuộc chiến tranh này nó kéo dài thì nên. Đây là một vấn đề cốt lõi của vấn đề này là do cái ảo cảm của nhân loại mà trong căn chủng thứ năm này tạo ra. Vì lý do đó nên đa số những nước Phật giáo là bị trả quả rất nặng.
Anh em thấy không? Ngay cái gì Phật giáo đánh nhau nào tự nhiên anh nói Phật giáo.
Phật giáo không có đánh nhau mà Phật giáo trả cái quả rất nặng.
Không, nhưng mà ngày xưa Phật giáo đánh người nào?
Hầu giáo đó, Hầu giáo
thì phải Hầu giáo vì trên cửa giáo đánh nó sức lâu rồi con anh em.
Hầu giáo là đánh cả Hầu giáo mình hẹp luôn.
Mà bây giờ chỉ coi lại đây lịch sử mà Phật giáo cũng bị cái gì. Nhưng mà Phật giáo có bao giờ tấn công Hầu giáo không?
Không có tấn công.
Cái này là bị giả.
Cái nghiệp của cành tửng thứ năm là phải trả
thôi nhỉ. Tôi thấy anh nói trả quà nhưng mà mình có gây quà thì mới trả. Phật giáo không gây quà mà lại phải trả quà nó thế nào?
Không, cái căn tuẩn thứ năm á, nó có thể là bởi vì cái căn tuẩn thứ năm nó là cái là cái mà nó liên hệ đến cái tôn giáo mới là thứ năm là Hầu giáo, nó nổi lên thành ra nó mới dẹp tất cả những tôn giáo khác để mà nó nghĩa là chảy như nó là cái tôn giáo mà hiện tại ở trên thế gian nó là một, không có ai hết, không ai hơn nó, thành ra nó dẹp Phật giáo rồi chị nói thôi. Phật thờ Đức Phật lên là nó đó. Nó đuổi các đệ tử La Hán của Đức Phật chạy sang Trung Hoa, họ cho nó đâu còn ở Ấn Độ đâu.
Nó đâu phải đầu hồi, cái đó là Bà La Môn. Anh nên lộn xộn cái nọ với kia.
Qua lại đây cho Bà La Môn Hồi giáo vậy.
Bà La Môn đuổi Phật giáo, không phải Hồi giáo, đuổi Phật giáo.
Cái này
không có chị
ạ. À, em có à. Bây giờ để tôi đưa cho anh cái linh nghệ download xuống. Đó, anh bấm vào cái linh nghe là anh download xuống máy để có gì nghiên cứu. Bây giờ cái mở chìa khóa trong nghiên học tới trang 49. Nếu mà anh Linh chưa kịp download thì anh cứ từ từ download để tôi đọc thầy. Bất cứ người nào dù là nhà thông niên học hay giảng khoa học đang cố gắng trau dồi một ngành của huyền học như thôi miên từ điển trị liệu hay ngay cả tìm những phương thức bí mật tạo ra những hiện tượng vật lý mà không hiểu biết về căn nguyên chất lý của các quyền năng này thì người đó chẳng khác nào chiếc thuyền không lái đang phóng vào đại dương đầy phong ba. Đó, tức là phải biết căn nguyên triết lý của những cái quyền năng như là thôi miên từ điển trị liệu vân vân, nếu không thì nguy hiểm. Sự dị biệt giữa thông niên học và giáng ma học, giáng ma học tức là spiritualist hay là spiritualist gì đó. Hỏi như vậy bạn không tin tưởng vào giáng ma học cái sao? Vấn đề đồng cốt này nọ nữa. Đáp, nếu bạn hiểu từ ngữ giáng ma học spiritualist theo như sự giải thích của các nhà giáng ma về một số hiện tượng bất thường thì chắc chắn chúng tôi không tin như thế. Quả vậy, theo các nhà giáng ma học thì những sự biểu hiện này đều do các hồn là linh hồn, là spirit của những người đã từ giã cõi trần, mà theo thân nhân của họ, những hồn này còn trở lại liên lạc với những người mà họ mến thương hay những người mà họ có gắn bó mật thiết. Đây là những điều mà chúng tôi tuyệt đối bác bỏ. Chúng tôi quả quyết rằng hồn của người chết không bao giờ có thể trở lại cõi trần, trừ vài trường hợp đặc biệt mà tôi sẽ nói đến sau này. Các linh hồn đó không thể liên lạc với người ở cõi trần trừ khi họ nhờ các phương tiện chủ quan. Phương tiện chủ quan là gì không biết. Những gì hiện ra một cách khách quan chỉ là bóng ma của con người vật chất cũ. Còn về giáng ma học tâm linh thì chúng tôi tin tưởng hoàn toàn, tức là spiritualism. Cái này mình không biết cái trò đó. Thì bây giờ cái chú thích là danh từ spiritualism, được dịch là thần linh học hay là thông linh học. Nhưng mà theo các lời giải thích đoạn dưới, chúng ta hiện tượng này không có liên quan gì với vị thần nào cả, mà chỉ là bóng ma của con người vật chất cũ, cho nên dùng là giáng ma học, giống như là con ma nó đi trở về, nó giáng xuống, thành ra họ dùng cái chữ giáng ma học. Hỏi, có phải bạn cũng phủ nhận các hiện tượng đó không? Đáp, chắc chắn là không. trừ một trường số trường hợp cố ý lừa gạt, tức là hiện tượng thì nó có thật, nhưng mà giải thích thì khác nhau. Hỏi bạn giải thích những hiện tượng bên như thế nào đáp? Có nhiều cách. Các nguyên do của các sự biểu hiện vừa kể không giản dị như các nhà giáo ma học đã nghĩ. Họ nghĩ là linh hồn đi phải quay về thôi. Họ nghĩ đơn giản là linh hồn người chết quay về gặp người sống. Nhưng mà ở đây thì bà Blavatsky nói là nó không có đơn giản như vậy. Trước tiên, cứu tinh của điều được gọi là sự hiện hình thường thường là cứu tinh dùng chứ cứu tinh này kiểu. Tức là cái nguyên nhân đó của sự hiện hình thường thường là vĩ thái thể của đồng tử hoặc một trong số những người đến dự. Tức là cái chất vĩ thái nó tiết ra, thành ra nó có cái sự hiện hình của con ma. Hoặc vĩ thái thể của một số các người đến dự, tức là nó lấy cả cái chất vĩ thái của những người ngồi xem. Vĩ thái thể này cũng là kẻ tạo ra hay là máy lực tác động biểu lộ bằng cách chết trực tiếp. Tức là khi mà người ta dùng cách ví dụ như cầu cơ, dán bút này nọ đó, thì nó cũng dùng những cái thể phách của mấy cái người ngồi đó để mà có một cái sức mạnh để mà viết xuống. Hỏi bạn nói thường thường phải có cái gì tạo ra những sự hiện hình nữa không? Tức là ngoài những cái chuyện thông thường như vậy thì có cái trường hợp ngoại lệ như thế nào? Đáp việc này cũng tùy tính chất của sự biểu hiện, cái sự xuất hiện đó. Đôi khi đó là những sắc chết vĩ thái, các ma hình từ cảnh dục giới. Kamaloka của những phàm ngã đã chết có khi gọi là các tinh linh, có khi là các tinh linh. Spirit là một từ ngữ có nghĩa rộng và thay đổi, tôi không biết các nhà giáng ma học hiểu từ ngữ đó ra sao. Chúng tôi giả thử rằng mọi xác định hay hiện tượng vật chất được tạo ra bởi chân ngã luân hồi hay con người thiêng liêng tinh thần và bất tử, đây là một giả thuyết mà chúng tôi hoàn toàn bác bỏ. Tức là đây mà Blavatsky bài bác bỏ cái chuyện chân ngã quay lại. Con người thiêng liêng hữu thức của những thực thể thoát xác không thể tự hiện hình được. Con người thiêng liêng này cũng không thể rời bỏ cảnh giới tinh thần riêng của nó ở thiên đàng để trở lại cảnh giới khách quan nơi có hồng trần. Đó là một khi đã đi lên trên đàn rồi, trên đó chứ không mà chạy xuống đây để hiện hình. Anh ai có muốn bàn gì không anh ơi?
Cái này là vấn đề gì? Cái vấn đề là dán mà thật học. Dán mà học cái này nè. Có lại
là người ta nói dán mà học là chỉ cần đến vấn đề thứ nhất là đồng cốt, hai là dán cơ, rồi viết chữ, thông linh. Thì người ta nói là cái này là linh hồn. Họ nói linh hồn người chết thì bà này đã bác bỏ, bà ấy dùng cái chữ rác ma thì đúng rồi là con ma nó. Cái hồn ma mấy cái sao, mấy cái vớ vẩn.
Phải ma không đâu, bởi vì có khi bởi vì ma chết nè. Cái môn nào bởi vì coi lại. Bên coi đài đó ha, có những người nào là tham dự gián cơ bên coi lại, có nhiều ông thánh. Ông thánh là xuống cơ, xuống chứ không phải ma không. Có nhiều ông giảng đạo cũng hay lắm. Ma có khi nó đâu biết giảng đạo. Ma thường thôi, ma vô nghĩ thì nó dữ lắm. Còn mấy ông thánh cao hơn, phải là thành dơ. Cái từ mà S-B-U-R-L-I-S mà nó là thần linh học. Nó liên hệ đến cái linh hồn của con người. Chứ không phải con ma không đâu. Con ma mà nếu không có linh hồn nó làm sao mà nó.
Rồi, bà Blavatsky bà ấy đọc bỏ đó. Anh nói cái điều mà bà ấy chống đối cho mày, anh đọc kỹ lại đi.
Cũng đọc cũng bỏ rồi.
Bà không chấp nhận, ông bà
ấy đọc. Bà đó là bởi vì bà đã biến thần linh học, nó có nhiều sự sai lầm lắm.
Cho nên là anh đẹp.
Nên thành ra mà đó, cái vấn đề này, từ hóa thần học này là một vấn đề giải tỏa thêm đó. Cái thật sự thần linh học đó. Nó là bao gồm hết mọi phương diện chứ không phải mà chỉ này ma đồng cốt nhập không đâu. Có một cái vấn đề bởi vì con người ta lúc đó họ không biết cái thể phách là cái gì hết á. Rồi họ nói lúc nào họ cũng là linh hồn không à, chứ không biết thể phách này gì hết á. Chứ thật sự khi mà anh chị em mà có dự vào những cái buổi giác cơ là anh chị em mới thấy rõ. Nghĩa là một khi mà một cái dân linh nào hay một cái nộp dự tánh nào mình nộp vô, họ muốn hiện hình là phải họ phải rút cái những thái hình đó của những người xung quanh, tức là cái thể phát người xung quanh rất bây giờ nó đi bằng cái mà cộng hưởng thể phát hay cộng hưởng những thái hình đó, thì lúc bây giờ họ mới hiện ra được. Cái vấn đề quan trọng ở chỗ đó mà. Chứ không phải đơn giản thành ra hậu xưa thần linh họ không đâu biết gì đâu, họ đâu biết thể phát đâu, thành ra lúc đó bà thì cũng không có nói vụ thể phát nữa nha. Mà sau này á, về sau bởi vì nên có vấn đề là để chút nữa thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề là những nhà tâm thông thiên học gọi là neo-theosophic thì nó có những cái đặc trường khác như cái đặc trường mà nó chỉ là đen mà nó trên âm trên nó hay là ông on có hay là các vì sao nữa ông biết rồi đó là cái thời đó là cái thời là những nhà thông thiên học đầu tiên đó. Nghĩa là sau cái thời bà đó kia rồi thì nghĩa là đến khi xưa anh Linh Mô Giang và ông Mô Lên người ta là người ta mới khám phá ra cái điều mà bà Lan Tiên không nói được là chưa có cái từ để mà áp dụng cái cõi vĩ thái. Thấy chưa? Mà bà lúc đó bà chỉ nói cái thể một tinh vi thanh anh mà nó có thể điều khiển, nó có thể giúp cho con người, chính bà gọi nó là Kama Pranic. Bà hãy cái từ này đó tôi đã sáng đó, bà đã dùng cái từ đó là cái hơi của bà. Thành ra nó là thần linh học chứ không phải là dáng ma học của trò chơi đó. Nó gồm, nó có, nếu không có linh hồn thì làm sao mà linh hồn đó nó điều khiển cái thể phách này để mà nhập vào của người ta được. Con không phải ma xong đâu, con phải dáng xong. Ma không có lý là ma là cái thể phách. Cái thể phách không có làm gì được hết, mà cần phải có cả cái thể dí á, rồi cả cái thể trí nữa. Khi mà con người bỏ cái thể phách này rồi thì con người khó thể sử dụng cái thể phách. Bởi vì cái thể phách họ không còn dùng được, thì họ sẽ dùng cái thể phách. Mà cả thể dí á, cả hạ trí này là cái thần thức của họ đấy. Bởi vì họ có cái trí, họ là con người. Cái thần thức của họ là Atma Buddhi Mana. Đấy, đó, tôi có tí tin để cho mẹ chút lần nữa tôi nói rõ cái điều này.
Bài ở cái đoạn này nó theo tôi hiểu đó, tức là bài nói rằng là không có cái linh hồn nó đã trở về với thân ngã rồi, thành ra cái điều này anh Văn hay lặp đi lặp lại đó, anh Văn không có tin rằng là linh hồn người đó xuống, anh Văn theo rất là sát cái cuốn này, thành ra tùy theo quan niệm thôi, theo cái quan niệm của cái cuốn sách này và của anh Văn. Thì một khi mình chết thì là mình bỏ cái vía, nhưng mà thực ra đó thì là mình đọc ở trong sách thông nhân học là mình còn ở trong cái vía chừng mấy chục năm đó. Thành ra là có thể rất có thể là mình ở trong cái vía mấy chục năm và mình về mình xài cái thể phách của những người xung quanh và của đồng cốt mình mượn của họ để mà mình hiện ra thành cái hiện hình, thì có thể là cái hồn ma thật. Nhưng mà nhiều trường hợp á thì chỉ còn cái vỏ, cái gọi là cái shell đó, là cái vỏ thôi. Shadow là còn tệ hơn cái shell nữa, tức là cái vỏ mà nó không còn gì cả, nó rất vượng thôi. Thì mấy cái đó nó không còn một số lực, nó không còn một số ý chí, có một số tinh thần ở trong đó. Nhưng mà cái linh hồn á thì theo nhân văn á thì là cái phần Atma Buddhi là nó không có ở đó nữa. Là nó đi mất tiêu rồi, tức là cái phần chân ngã là không dính líu cho mấy cái vỏ này. Thế thành ra nó chỉ có tàn tạ thôi chứ nó không có học hỏi được gì. Và nó sau đó thì nó có thể bị mấy người phù thủy dẫn nó ra làm đủ trò, hoặc là nó cũng có thể là vì nó còn những thói quen cũ, thành ra nó cũng có thể nhập vào những cái người đồng chẳng hạn để mà nó nói. Ví dụ như là tôi đi xem một cái cô đồng đó thì cô nhận cô là anh của tôi, rồi cô nói điều này điều kia thì có vài điều đúng, nhưng mà có phải anh tôi thật không thì tôi cũng không tin mấy, bởi vì tôi hỏi thêm vài câu nữa thì nó sạch lắm. Thành ra cái đoạn vừa rồi là đọc cái đầu nhỉ. Tuy nhiên có rất nhiều sự liên lạc, cái đoạn này tôi đọc chưa? tôi post rồi chưa? À đúng rồi, như tôi đọc luận kế. Hỏi. Hỏi, tuy nhiên có rất nhiều sự liên lạc. Mấy thùng đồ ăn nó đi không bỏ ra hết rồi. Có rất nhiều sự liên lạc nhận được từ các hồn, chứng tỏ rằng không những có sự thông minh, đây là cái người hỏi chất vấn và đó là kia. Chứng tỏ rằng không những có sự thông minh sáng suốt mà còn có sự hiểu biết những điều mà người đồng tử chưa bao giờ biết đến và đôi khi còn xa lạ với sự nhận thức của người nghiên cứu, cũng như tất cả những người tham dự. Thì tức là hỏi đó tại sao có những sự thông minh như vậy mà quay trở lại nhập vào cái người đồng. Các điều này không nhất thiết chứng tỏ rằng sự thông minh và sự hiểu biết mà bạn vừa nói lại thuộc vào các linh hồn hoặc xuất phát từ các linh hồn thoát xác. Người ta biết trường hợp những kẻ mộng du trong trạng thái xuất thần, họ sáng tác nhạc, làm thơ, giải được những bài toán mà họ chưa bao giờ học nhạc hay toán cả. Những người mộng du khác đã trả lời một cách thông minh các câu hỏi được đặt ra, và trong nhiều trường hợp họ nói được tiếng Hebrew và tiếng Latin, ngôn ngữ mà họ hoàn toàn không biết trong lúc tỉnh thức. Tất cả những điều vừa kể đã thể hiện trong giấc ngủ mê, vậy bạn có cho rằng những điều đó là công trình của các linh hồn đó hay không? Nếu vậy thì đây là câu hỏi là bạn giải thích việc này như thế nào, tức là tại sao những người mộng du lại làm được những việc hay ho như vậy? Để ở đâu ra đi trí thông minh đó? Thì đáp, chúng tôi quả quyết rằng cái tinh túy của tia sáng thiêng liêng trong tất cả mọi người là một và đồng nhất với linh hồn đại đồng. Chân ngã tâm linh của chúng ta theo thực tế thì toàn tri, nhưng không thể biểu lộ được sự hiểu biết của nó vì những cản trở của vật chất. Nếu người ta càng làm giảm bớt những chướng ngại này, hay nói cách khác, thể xác càng bị tê liệt về những gì liên quan đến hoạt động và ý thức riêng của nó, như đã xảy ra trong giấc ngủ hay trong trạng thái xuất thần sâu xa, hay là hơn nữa trong cơn bệnh hoạn, thì chân ngã có thể tự biểu lộ một cách hoàn hảo trên thế giới này. Câu này nghĩa là gì? Thế là bây giờ cái người này nó ngủ á, thì cái chân ngã tâm linh nó nhập vào, nó làm đủ trò, nó sáng tác nhạc, làm thơ với các thứ trong lúc mộng du, tức là cái thể xác nó không biết gì hết. Đây là sự giải thích của chúng tôi về các hiện tượng rất kỳ diệu trên bình diện cao, nơi mà trí thông tuệ và sự hiểu biết được phát đổi một cách thông suốt cái. Về những biểu hiện trên mình diện thấp như là những hiện tượng vật lý, những điều vô vị, nhưng mà những chuyện vô vị của các linh hồn như thường thấy, phải có nhiều thời giờ và giải thích nhiều chương âm trong các giáo huấn quan trọng của chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi không muốn xen vào sự tin tưởng của các nhà giáng ma học cũng như những tín ngưỡng của các tôn giáo khác. Chính những người tin tưởng vào linh hồn mới có bổn phận chứng minh được tin tưởng của họ. Đó tức là bà không tin là linh hồn người chết quay trở lại mà nhập vào đồng, hay là bà ấy không tin. Hiện nay mặc dù các thủ lãnh học rộng và thông minh nhất trong các nhà giáo ma học tin tưởng rằng các biểu hiện trên bình diện cao đã xảy ra do sự trung gian của các linh hồn thoát xác, chúng tôi mong họ là những người đầu tiên thú nhận rằng tất cả các hiện tượng đều không phải do các linh hồn tạo ra. Dần dần cũng chính họ sẽ đi đến chỗ nhìn nhận sự thật, nhưng trong khi chờ đợi, chúng tôi không có quyền cũng như không biết biến đổi cho họ nhìn theo cách thấy của chúng tôi. Nó bảo không muốn tranh luận. Điều này ít ra là khi có các biểu hiện hoàn toàn tâm linh và tinh thần, chúng tôi lại tin tưởng nơi sự liên lạc hỗ tương hồn của người sống với hồn của người tàn ngã thoát xác. Bà ấy tin tưởng là người sống này có thể bay ra và gặp được cái tàn ngã, và gặp được người chết, gặp được cái hồn của người chết. Trong những trường hợp tương tự, chúng tôi nói rằng không phải hồn người chết đi xuống cõi trần, mà chính là hồn người sống hướng lên những linh hồn thuần khiết tinh thần. Thực ra không có vấn đề đi lên đi xuống, mà là nơi người đồng tử xảy ra sự thay đổi trạng thái hay điều kiện. Tức là bà ấy nghĩ rằng là không phải là cái hồn người chết đi xuống nhập vào đồng tử, mà là cái người đồng tử, cái linh hồn của họ nó bay lên nó nhập nó gặp được cái người chết rồi, rồi nó trao đổi với người chết, rồi nó xuống nó khai khai kiếm xác của nó nói xác thân người này bị tê liệt hay rơi vào trạng thái xuất thần và chân ngã tâm linh quỷ, lúc bây giờ thoát khỏi các sự ràng buộc của linh hồn rắc rác ràng buộc và cảm thấy ở cùng cảnh giới ý thức với các linh hồn rắc rác, tức là cái linh hồn của cái người ngồi đồng á. Và người đồng họ ngồi đó thì là họ mấy linh hồn nó bay lên giống như ông tôi ngồi không muốn bay lên trời ấy. Thì cái linh hồn họ sẽ sang cái cảnh giới kia và gặp được cái hồn của cái người chết. Cái đó nếu có sự thu hút về tinh thần giữa đồng tử với các linh hồn rất xác thì họ có thể giao tiếp với nhau như thường xảy ra trong các giấc mơ. Với bản chất của đồng tử và bản chất của người không nhạy cảm có sự khác nhau như sau. Hồn của đồng tử khi thoát ra có thể ảnh hưởng đến những cơ quan thụ động của thể xác đang ở trạng thái xuất thần của y, làm cho những cơ quan này tác động nói hay theo ý họ. Lúc bây giờ chân nhân có thể dùng cơ thể của nó như một tiếng vang và làm cho nó lập lại bằng tiếng người những tư tưởng và ý nghĩ của các thực thể thoát xác cũng như là những ý tưởng riêng của họ. Tức là khi mà cái hồn của người đồng nó bay lên mà gặp được những mấy người chết, linh hồn người chết kia đó ở trên cõi cao á, thì mấy người đồng tử này họ có cái khả năng là họ truyền lại cái thể xác để mà nói ra những tư tưởng của mấy người đã chết. Nhưng một cơ thể không có khả năng tiếp nhận hay không nhạy cảm của những người rất linh hoạt không thể bị ảnh hưởng bằng cách này. Cho nên mặc dù hầu như không có một người nào mà trong cái thể xác đang ngủ chân nhân của người ấy không giao tiếp một cách tự do với những người đã chết. Người đó khi thức dậy không còn giữ lại trong ký ức một kỷ niệm nào về sự giao tiếp này, nếu không là dưới hình thức mơ hồ hỗn độn bởi tính chủ động và không thủ nhận của bộ óc vật chất. Tức là những người bình thường thì óc họ nó không đủ nhạy cảm để nó nhớ tới những chuyện nằm mơ. Rồi anh ai có muốn làm gì không?
Cái gì cái này dán mà học cái này là cái gì, cái này nó là vấn đề dán mà học thì khó rồi, bởi vì thực sự là có anh chị em nào mà ha muốn đi nghiên cứu gì dán mà học thì phải lên cao đài đấy.
Dạ,
biết
sư phải
có
là
ở Hà Nội lúc này
cho
đại có
hoạt
động không?
Có
hả?
Không
biết
đâu có đâu.
Tại Nguyễn Xuân.
Không
có ở trong Việt Nam
luôn. Tại Nguyễn Xuân. Không có, có Phật giáo này còn hơi hoạt động lại ha.
Không có
Phật giáo,
Kitô
giáo rồi.
Phật giáo, Kinh Chúa rồi.
Rồi
anh hay góp tên nó phải dựng bằng Thiên Chúa và dán mà học này đó là nó liên hệ đến Thiên Chúa dữ lắm thì thấy biết không? Trời ơi họ trời trời ở Hà Nội ở Tây Man chỉ mà có cái nếu mà chỉ có mở mấy cái lưới trời kinh khủng lắm nha, nó nhập vô mấy người mà cái đầu Thiên Chúa đó nó làm gì? thành ra mấy ông cha phải dựng cái phép gì đó, phép mà mang câu gì đó, chị thấy biết không?
Có thấy
hả?
Tôi có thấy.
Cậu có thuận mà nó ông cha mà đâu mơ uống là nó quấn ông cha đó nha. Chứ không phải đơn giản đâu đó, con ma mấy con quỷ nó dữ lắm á. Gọi đây là nó là sa tăng á, thấy không? Mà ông cha cầm thánh giá không, với cái nước là cái nước cái thánh á không. Mà phun như con thấy phun nó là nó hét lợi, nó chấm lượng cao cho mấy người mà cái đồ chứ có trời bị quỷ nó nhập á, quỷ nhập càng nó nhập á. Ấn không? Lấy dán mà học đấy. Ủa, vừa không? Thành ra anh em á,
cái vấn đề giá mà họ có nên liên hệ đến chi chú giá nhiều lắm, chứ không phải không liên hệ.
Nghe cái lời còn nữa.
Ừ.
Giá mà học á, nghe có đồng cốt.
Đó nói trong tôi nói là thần linh học chứ không phải dán mà học đâu, mà nhưng mà tại sao họ việc ra dán mà học?
Thì trong cuốn này hai cái đó là cùng một thứ thôi.
À, chứ tôi nghĩ là thần linh học thì đúng hơn chứ không phải phải dán mà học. Bởi vì nó liên quan đến cái vấn đề là người ta không biết có cái thể xác, là cái thời của Bà La Tiên họ không biết, họ chưa công nhận là con người có thể xác. Mà sau này nha, bởi vậy đó mình trước rồi tôi sẽ nói rõ điều này. Sau này là cái phong trào, một cái phong trào mà bà Đức Ni Cái Tơ mà ngài có thần nhãn ngài thấy đó, ngài thấy rõ đó, chứ không phải mà như thường đó, thấy rõ cái pháp đàng hoàng đó. À, chứ là như mà đang hai người cùng mình nghiên cứu về cái thể pháp đó.
Đó là có hai đoạn này trong sách này, có nói thể pháp thế này. Trong cái trang 951 đó, cái lời chú thích 51 nhưng mà trong cuốn sách là trang 43. Cái lời mà phút nốt đó, tức là bên dưới họ nói tí thái thể là psychic body hay là double, double đó. Hay etheric body, hay etheric double là một thể thấp, cung cấp sinh lực và năng lượng cho thể xác nên đôi khi còn được gọi là thể sinh lực, vital body. Trong các sách tôi nên học trước đây, thể này được gọi là thể phách, đó là lời thì dịch giả. Có thể phách. Cái này bà trả lời như này, nghe tôi trả lời đáp. Tại vì là cái câu trên á, tôi đọc lại trong cái trang này nhé. Người ta bảo rằng là có nhiều cái hiện tượng đáng ma học, thì bây giờ bà bóng ma về. Thì bây giờ bà giải thích những hiện tượng như thế nào, thì bà mới nói là có nhiều cách giải thích. Các nguyên do của sự biểu hiện vừa kể không giản dị như các nhà đáng ma học đã nghĩ. Trước tiên, cái nguyên do của cái điều gọi là sự hiện hình là con ma nó hiện lên như trường hợp của cái nhà bác học đây. Thường thường là tí thái thể của đồng tử hoặc của một trong số người đến dự. Đó, bà nó nói rõ, tại vì thời của bà ấy là có rồi. Có cái chất của thể khách nó đã đi ra và cái mấy nhà bác học người Anh á. Ông William Cook ông đã làm cho cái vĩ thái thể nó bay ra, nó xuất ra từ cái người đồng tử. Xong rồi nó hiện lên thành cái con ma. Xong rồi ông chụp hình với con ma với người đồng tử, tức là chụp hình ba người cùng một lúc. Chỉ có một người đồng tử mà nảy ra thêm một con ma nữa. Thì đó thì ta đã biết rồi, sự hiện hình là materialization. Và hiện hình nó do bởi cái vĩ thái thể này nó xuất ra, tức là cái chất liệu của thể phách của đồng tử hoặc của một trong số người đến dự. Vĩ thái thể này cũng là kẻ tạo ra hay là mãnh lực tác động biểu lộ bằng cách rất trực tiếp. Tại vì này cái tinh thần đó là muốn viết, nhưng mà nó lấy lực nào để mà bắt cho cái bàn tay nó di động thì phải có cái cảnh trung gian là cái thể phách của những người xung quanh nó tóm vào, nó đưa cái này đi, đưa cái năng lượng vào để cho cái người đồng họ biết. Hoặc là nhưng mà cái người mà điều khiển thể phách chứ phải là một cái năng lực gì chứ đâu phải là những người ngồi đó mà họ điều khiển đâu. Ví dụ như bây giờ giả kỳ như là cầu cơ thì người ta phủ đồng chén đó, người ta có cái chén nhỏ người ta đẩy tới để lui, hoặc là cái nắp áo quan đó, một cái miếng nó cắt thành cái hình trái tim rồi để tới để lui và những mặt chữ ABCD là cầu cơ đó, thì không phải những người ngồi đó đẩy, phải có một cái máy lực đẩy tới, nhưng mà cái máy lực đó thì nó là cái phần tinh thần, nó không thể nào nó đẩy được, cho nên nó phải sai cái thể phách của mấy người xung quanh rồi nó sai riêng cái thể phách đó để mà nó đẩy đến chữ ABCD để tạo thành những chữ để mà nói chuyện với những người này. Cho nên ở đây có nói đến vĩ thái thể, có nói thể xác. bây giờ Tàu Nguyên ở đây anh hai có muốn thuyết trình về cái bài của anh mà anh đã thực hành không? Anh đã thực hành chưa?
Cái cõi á, bởi vì vấn đề nó rất xấu, cái cõi dĩ thái người ta không có đề cập đến. Nhưng mà nó có, đó là vấn đề đó. Mà cái thời bà lên kia cũng có khi bà cũng không có nói đến cõi dĩ thái nè. Còn lại nè, thì hôm nay á, vậy là tôi nhắc lại là tôi phải nói cái cõi dĩ thái và cái thể pháp của trái đất. Đó là cái đề tài hôm nay tôi nói đó, thấy không? Cõi dĩ thái và thể pháp của trái đất. Rồi tôi chia ra bốn phần nha. Bốn phần, cái phần thứ nhất là nói về đại cương ha. Là trong cái đại cương này ra tôi nói về cái vấn đề là một á, là các cõi trong càn khôn vũ trụ mà theo cái thuyết lý tiền. Theo thuyết lý tiền thì cái điều này á, tôi đã có tìm thấy ở trên Wikipedia đó ha. Nó đã có người, nó có đại thế trở, nó có nói, không ngờ có đại thật giống như thế này. Mà tôi có edit lên đó, mà không biết là chị tôi mở được không à ha. Tôi có edit lên cái tôi mà edit lên đó vậy đó. Edit lên đó, tôi có lên đó.
Anh gửi đâu lúc nào?
Tôi có để cái tôi có đánh từ trước mà bởi vì hôm trước đó tôi đánh lên nhưng mà bởi vì chưa mở thành ra chưa có vô được. Cái đường link á, cái đường link của nó là tôi nó là ETLISTLAND. Mà cái đường link nó chưa mở ra được, tôi đánh vô lại.
Anh đánh lại đi. Thế
nó không phải cái đường link nào đâu. Có trước nhưng mà bây giờ không có phải có, nếu mà có đường link thì nó vô liền thì mình mở ra. Đó, nhưng
mà nó đi
anh
đánh lại
cái
đường link.
Để đánh nào cho nó thích rồi ha.
Anh đánh
cho
cái
Skype này. Đánh cho cái Skype này, tôi đánh này nè. Rồi đó rồi. Cái này nó là thì nó cũng giống như cái đề tài này đó, tôi nói vậy là cái điểm thứ nhất mà nó liên quan đến con biến thái và thể xác của cái đất à, thì cái tâm đại phương là một là cỏ cát cõi trong càng không vũ trụ theo thiết lý tiền thì nó nằm ở trong cái kia cái quốc gia đó. Và cái điểm thứ hai là bãi cõi theo dấu thành học, làm bãi cõi theo dấu thành học thì nó nằm ở trong cái cuốn của ông A Lâm Pa thông nhà học và khoa học kế đô kẻ nhân viên lên tàu hơn. Rồi cái điểm thứ ba là cõi hữu hình và siêu hình, thì có thể là cõi hữu hình siêu hình này là không nằm ở trong cái cuốn của ông Thiên Na. Ông Thiên Na ông giải thích tại sao có cái cõi hữu hình và siêu hình. Và cái điểm thứ tư là cõi diễn thái và thể tất của cái đất. Thì bốn là bốn điểm này nha, một điểm có thể tôi nói dài lắm 15 phút, thấy không? Trình bày và tận tự anh lên trước rồi. Cái giáo lý thông hợp nó không được phần tâm linh, mà nói lý thuyết thông thì có phải người ta không có mà.
Ủa nãy giờ nghe không?
Nghe.
Hả? À, ở đây là sao ha?
Mà nếu mà nói mà nếu mà nói lý thuyết thông á thì thực sự họ có một cái thông lắm. Bởi vì cái thời ông Gina đó, anh đưa mấy ông Gina ổng giỏi lắm, ông là hậu trưởng hội thông học thứ năm của mình. Thì ổng có cái bởi vì ổng giỏi, ông vô cao đẳng họ áp to mà nó nói thôi ổng giỏi, ổng biết về khoa học nhiều. Và vì lý do đó mà sau khi mà ổng được ổng được vào thân học rồi ổng được ứng cử là làm hậu trưởng thân học rồi đó, thì ổng dùng cái kiến thức khoa học, dùng cái kiến thức khoa học mà ổng đã nghiên cứu trong cái thời loạn để mà ổng trình bày thân học. Nghĩa là trình bày không đi học theo khoa học, không phải là trình bày mà thông thường, mà trình bày thông thường cái thiết, cái thiết thông thường có khi nó nhàm chán, có khi người ta không để ý. Nhưng mà khi mà bởi vì anh thành ra hậu thời ổng đâu có mà công nghệ thông tin như mình bây giờ đâu, anh đem biết không, nó chiến thống đủ thứ mà. Nhiều lý do đã giả tỷ là ổng muốn mà theo ổng á, còn đó ổng kể lại trong cái này á, ổng à trong cái cuốn sách mà ổng mà đã đi diễn thuyết rồi, ổng kể lại cái thời mà ổng ổng có dùng đó anh em, ổng có dùng cái lấu mà cái mà hồi xưa slide tức là cái màn hình á, hình ảnh ha, hình ảnh mà mình gõ trên á, trên tiếng nó ha kê thì nó hiện ra. Thì căn cứ như cái đó là mà ông căn cứ theo cái những hình ảnh mà ông đã khám phá ra tìm rồi ông đưa lên đó, rồi ông căn cứ theo đó ông giải thích thì thứ giả họ rất hợp ẩm, rất như là họ đã tiếp nhận được, họ tiếp thông được như vậy đó. Nên là ông có kể lại này, ông kể lại mà trong cái miễn mà nói về sự tiến hóa huy lý của con người, ông có kể lại nha. Mà nó có một số người thân thiên họ đã hợp tác chặt chẽ với tôi trong việc xây dựng cái tác phẩm mà tôi mà sử dụng để tôi nói huyền lý của con người đó. Trong số họ tôi phải cảm ơn nhiều nhất là ông Thích Kha vào năm 1909 ở tàu Kitoro. Ngài đã phát thảo các bộ hình cơ bản, nghĩa là các bộ hình á, tức là cái mà nó cái đồ hình để mà nó diễn tả ra cái gì mà mình muốn trình bày đó ha, cái đồ hình thì mà có cái hình rồi mình căn cứ theo đó, rồi lúc bây giờ mình cái lý thuyết của mình nó mới có thể người ta mới có thể tiếp nhận dễ dàng hơn đó. Thành ra hồi đó cái ông Bức Thần ông đã tạo ra được những cái đồ hình mà muốn lên được mà ổng lúc đó là kiếm lên mà bằng slide không à, bằng slide. Hơn nữa số hình ảnh trong quyển sách gì do ông này không biết sao này thực hiện suốt trong 3 tháng mà phải vẽ rồi phải chụp hình rồi đó thì anh cho em ha. Cái vấn đề trình bày thông tin học mà có những hình ảnh thì bây giờ đó anh đi anh thấy bên anh Hiệp á, anh Hiệp ơi, ảnh quả là anh tiến bộ quá trời vậy không, ảnh có một cái LCD mà có thể là mà mấy cả gần mọi người tên ra tắm cái tuần ha, mấy tuần cái ấm LCD ha mà các bạn mà lên trình bày đó mà tôi hay họ chỉ tính thôi có trình bày rồi sao phải vậy đó
cái này vô rít cơ thôi.
Làm chị cần nhưng mà cái đó con nó cũng giúp cho được giúp cho có tự tư vì tình giúp cho chị đưa lên cái đồ hình mà chị căn cứ
thế rồi dạ.
Thấy không thì nó hay ghê, người ta biết thâu liền à, người ta nhớ. Mà nếu mà chị nói miệng không có khi mà chị mà nói là nếu mà chị không có cái nội lực đó ha mà hấp dẫn có khi là họ nói là anh nghe đi qua anh kia nó tỏi nè không đến chỗ đó mà phải không mà có cái hình đó là người ta nhớ lâu không chị biết không có cái hình là người ta nhớ lâu đó là cái kỹ thuật truyền cái kỹ thuật mà truyền bá tâm học qua khoa học của người nhà rất hay mà bây giờ anh hệ sẽ làm được cái gì đó như cái cô gì cô chưa lên cô cũng trình lại hết đó rồi chính cái ông gì đó hay cái anh này cũng được đó. Anh chị thấy ta vậy đâu thì cái vấn đề quan trọng hôm nay chúng ta trình bày thông học là phải làm sao có những cái tài liệu cụ thể như vậy mà cái tài liệu đó phải trên sách hoặc là qua cái sự trải nghiệm mà nếu mà lúc trải nghiệm bây giờ đó thì cái công nghệ thông tin của mình đã siêu lắm rồi nếu mà có những cái tài liệu mà nó liên hệ đến thể pháp thì có thể thì bấm thì đánh cái tờ từ thể pháp vô thì có thể trong tâm trí nó có hết tâm trí họ đưa lên nhiều lắm là cái thể pháp của người nhưng mà cái cõi vị thái cũng có cõi vị thái cũng có tôi đã khám phá rồi à, mà ở đây tôi chưa có đưa lên được cái thành tựu sau đưa lên thì anh thấy nó đó là có phải anh cho em cái chiếc thông ngay
hai hai mấy cái này em dựa vào mấy cái tài liệu ở trên web thôi à còn cái nào cái phần nào mà anh
đó thì đó thì tôi nói cho sợ ha tại đó là đầu tiên đó là cái vấn đề mà khỏi dị thái ở trên web là nó như vậy đó à, nhưng mà ở đây á thì cái tài liệu mà chính mà mình có thể nghĩa là à, chấp nhận ha mà chấp nhận á thì cái tài liệu này á một á tôi đã khám phá một là ông nha ổng đã biết à, ổng đã có hình ảnh ổng đã thấy à, thì cái mà gọi là cõi à, cái này cái đoạn ở trên thì nãy là tôi nói là nó căn cứ theo tài liệu ở trên web tức là à, mà trên web mà không như họ có nó tức là cái này của ông như trên này ha là trên trên da nó có tờ ghi rõ lắm ha các nhà nói rõ là cái cõi nè cái cõi mà vị thái là có thật ha không là nó ở trên cái cõi mà cái thuộc về chất đại chất lỏng chất hơi rồi thì cái cõi này á cái cõi này nó nằm ở trong cái cõi trần nó nằm ở trong cái lúc này á người ta nhìn đặt cái cõi vị thái này nó còn nằm ở trong cái cõi trần của mình mà nó ở trên cao à, mà chính mà lên đây ở trong này cũng có nói mà lên đây nè ông ông
Eric Plan tôi không thấy do lắm em chưa biết tôi thì tôi ra toàn là Astro Plan tôi không có Eric Plan
tạo cái Eric Plan không
là không có nếu mà có là không liên quan đến ông Lý Bích Tôn
sau đây tôi có là tôi nói rõ ràng là có nói rõ ràng của ông con người trăm ở trong này á nó rõ ràng Eric Plan mình nó tôi có nói ông rõ ràng là theo thông học là theo ông cái tư là thầm
nó nói thầy thôi nhưng mà nó chẳng ông Lý Bích Tơ không nói nó nói chứ mà ông Lý Bích Tơ nói nếu ông Lý Bích Tơ nói là phải có sách
không
không
có biết không có được cái gì đó ừ thầy trình bày ra không trình bày ra thì bây giờ á để mình coi lại thì ở đâu đó là cái nói nhưng mà cái này á bởi vì á ở trong cái cuốn của ông Gina đó thì ông có nói về cái cõi mà siêu hình và hữu hình thì nó có cái thời gian
anh có cuốn của ông Gina trước mặt anh
có này trước mặt anh hay là nó có cõi gì thay
bây giờ anh đọc cái phần nào ông nói tôi có cõi gì thay anh đọc cho nghe
em đọc cho nó có cõi gì thay nha nên là thầy cái tâm mà cái bằng cái mà cái thần mà ông nói về các cõi mà trong thái duyên hình đó ở trong cõi mà khái duy thiên hệ đó ha nghĩa là về phần hữu hình và siêu hình thì ổng có nói cái cõi diễn thái ha, à, cái cõi tâm của mình á,
anh cứ đọc chúng pháp đi.
Không, từ đây dịch ra đó, thì cái cõi ở trong cái cõi khi mà các cõi tâm thái liên hệ ha, thì cái cõi mà thứ bảy á, cái cõi thứ bảy tức là cái cõi tâm của mình á, thì nó có những cái cảnh thuộc cảnh của chất đặc mà chất lỏng mà rồi chất hơi nè, chất hơi thì cái cảnh thứ tư đó thì nó là cái cảnh diễn thái là ông đã khám phá rồi cái cảnh, nhưng mà đi ngược trở lại thì nó là cảnh thứ ba, cảnh thứ hai với thứ một là cảnh siêu diễn thái, một cảnh á nguyên tử, cảnh nguyên tử, là bốn cái cảnh này á là nó nằm, nó thuộc, nó nằm ở trong cái cõi trần của mình. Đây là cái mà có thể là ông khi nào ông đã khám phá ra như vậy chắc không. Nghĩa là cái cõi diễn thái của mình nó vẫn còn nằm giới cái lạc kỳ của ông.
Ông có bao giờ ông vẽ ra là những nhân vật nào hay là những hình trạng nào có ao hồ sông núi ở trong cái cảnh mấy cái cảnh đó không? Ông có nói rõ ra không anh? Ông chỉ nói sự cơ là mấy cảnh cảnh như vậy thôi.
Anh nói rõ gì mà còn...
Nếu ông nói thì mình đâu có tin được. Ông nói đại khái có cái cảnh đó thôi, giờ ông không có mô tả nó mình đâu có biết.
À, đấy là anh cho là anh đáng lẽ là ông Thanh Ngô, đáng lẽ có thần nhãn, ông Thanh Ngô tả lại, nhưng mà cái bè ông nói là bà chui vậy đó ha.
Nếu không á, là mình chết rồi, mình đâu có bằng cái cảnh đó được, đâu có đâu.
Thành là đó cái vấn đề đó, bởi vậy á, khi mình nghĩ cái tính mà có đó, thì lớn cái lập trường của ông á, vì sao mà có các cỏ, mình phải hiểu cái chuyện này, vì sao mà có các cỏ trong không gian. Và cái cõi này nó có phải là nó nguyên liệt từ hạng này hạng kia không? Đó là vấn đề là rất rắc rối cho nó. Nếu là các cõi trong không gian theo cái lập trường của ổng mà có thể là có hình nhãn, ổng thấy các cõi này nó đi xuyên qua đi ngắm. Nó đi xuyên, bởi vì nó thành ra chính ông như là ổng diễn tả. Là bởi vì á, là cái tần số rung động trong không gian nó khác nhau nên nó người ta mới khám phá ra là nó có.
Bây giờ cái này là rõ ràng á, rõ ràng là cái cõi trung giới là mình biết, và người ta đi đến những cái cảnh nào mình cũng biết, bảy cảnh đàng hoàng, cái cảnh thứ bảy là cái cảnh địa ngục nó rất là ghê gớm, cảnh thứ sáu là đã rồi, có thể là phong cảnh chung quanh mình cái cảnh thứ sáu này, rồi cảnh thứ năm mới là nó đẹp giống như là bãi cỏ đồ này nọ. Cảnh thứ tư là càng ngày càng đẹp càng sáng lên. À, mấy cái cảnh có dung giới mình công nhận có bảy cảnh. Còn cái cõi trần này nó mấy cái cảnh kia người ta muốn nói. Không có.
Vậy nên thành ra mình nói cho nó không nói nhưng mà nó có. Đó, thành ra tôi nghe căn cứ theo đó.
Ông nói nó làm sao đó mình
tôi vậy nè. Bởi vì nếu mà không có dị thái, không có cái cõi dị thái thì nghĩa là trong không gian không có các cõi. Bởi vì có cái tình số hiện động của cái diễn thái.
Nhưng mà người ta không ở chứ nó được.
Bởi vì nó có mà.
Không nghĩ này mà đi vào anh kể cũng nghe.
Chị có phải để tôi nói ha.
Không ở không đó được.
Để tôi trình mà chị điện cãi rồi chưa có chắc nhận hay không là cái điều đó ha. Là bởi vì cái tình số hiện động trong không gian nó khác nhau. Chứ không phải cõi gì sao. Cõi trên trung giới mà nó giống như cõi diễn thái mà. Không giống, cũng không giống cõi tầng nữa. Thì làm sao mà nó đi xuyên qua được. Bởi vậy thành ra cái tần vì cái tần số rung động khác nhau nên cái cõi dĩ tái nó không thể tiếp xúc với cõi trung giới và là cõi trần được nha. Đó mà theo cái lập trường của ổng thì bởi vì nếu mà không có cái cõi dĩ tái này thì cõi trung giới hay là cõi dục giới nó cũng không thể tiếp xúc với cõi trần của mình được. Đây là cái cõi này mới là quan trọng nhất. Đây là bởi vì sao? Cái diễn thái nó có cái nhiệm vụ là di chuyển cái vi liệu của cõi này qua cái cõi kia. Đấy, đã tôi đề lại chỉ là nó tải ra nữa. Đây nó là vấn đề phương diện mình về rằng tôi phương diện các cõi hữu hình và vô hình trong không gian. Các cõi tâm của mình thấy chất động, chất lỏng, chất đặc, chất còn cái cảnh là bởi vì theo người lý học thì không học rõ ràng cái cõi trần cũng có bảy cảnh rõ ràng, mà cái cảnh á mà đầu tiên cái này á theo thần nhãn của người ta thấy có cái cảnh diễn thái ngày đầu tiên nó dạy bởi bởi vì cái tình số nguyên nhận trong không gian có.
Tại sao muốn bây giờ ông không biết một cái cuốn sách là những cái plan giống như là astro plan
nào
nếu mà có là ông phải biết.
À, đó, thì cái cảnh vị thái nó nằm ở trong cõi tầng của mình. Cái điều quan trọng đó, nó nằm ngày đầu tiên đó, nó là bởi vì ông xác định có cái cảnh vị thái. Và bởi vì có cái vị thái nên mới có cái thể thái. Nếu không có cảnh cảnh vị thái này không bao giờ có thể thái thể thái. Các bạn có điều này không? Đó, tôi nói rõ như vậy đó. Nếu mà không có cái cảnh vị thái thì sao có cái thể thái của người? Năm nay mỗi giờ cái cảnh trái đất này mà có cây cỏ như thế nào? Không có.
Ngay tất cả những cái đó là những
cái là
điều đó. Nó chỉ là những cái nguyên tử thôi. Nó chỉ là những nguyên tử và những tư tưởng một năng mẹ.
Để tôi nói xong rồi chị mới nói nha. Đó, thì tôi nói vậy đó, tôi nói vậy nè. Nghĩa là không có cái cõi vị thái, cái cảnh vị thái, thì không bao giờ mà có muôn loài vạn vật mà xuất hiện trên trái đất này. Vì lý do đó nên thấy cái trái đất của mình có cái thể phách. Và cái thể phách này là nó tồn tại đời đời, nó không bao giờ mất. Bởi vì nếu mà cái thể phách mất thì muôn loài vạn vật này là điều gì xuống hết. Và cả mình cũng không còn có ở đây nữa. Rõ ràng như vậy đó, tôi nói vậy. Đó, là bởi vì sao? Bởi vì chính thần nhãn rồi. Ông Duy Lan đã khám phá trong không gian có cái tần số rung động khác nhau. Thấy chưa? Đó là cái điểm là cái cõi vô hình về siêu hình đó. Thì trong thời ông Duy Lan, ông đã khám phá là có cái cõi vĩ thái, cái cảnh vĩ thái, cảnh siêu vĩ thái, cảnh áo nguyên tử và cảnh nguyên tử ở trong cái cõi tần của mình. Chúng ta khám phá là gì nè, là cái điều quan trọng nhất á, mà nếu không có cái vị thái này ở trong cõi tầng này thì cõi tầng cũng không có biểu hiện ra được nữa. Mà cái điều quan trọng ở đó, vì lý do đó nên cái những nhà mà thông học mới ở Âu Châu á, nó ở Âu Châu, nhất là những người bên Pháp, để tôi lấy cái tài liệu đó to. Bởi vì tôi chưa có mỗi dịch vô cái này đó thì có lẽ
ăn kia. Dạ, anh đọc tiếng Pháp cho nghe thử coi.
Đây, em ở đây nè. Thì đó, đây là cái mà nói về mà cái cảnh vĩ thái, cái cổ vĩ thái chứ không phải cổ cái cảnh thôi nè. Đó, thì cái trong cái vũ mà cái bằng theo cái mấy cái trang của ông Tà Nông đó không? Thì đó, trong cái trang mà 102 á, 102. Không, thì ông có diễn đã lên về cái đồ đủ, về cái nguồn sống của muôn loài vạn vật ha. Thì nó có ba ngôi rõ ràng, tức là ba ngôi nha, theo quan điểm thông hợp có ba ngôi, tức là ngôi sáng tạo, bảo tồn và là ngôi mà vũ vệ đó ha. Thì trong ba ngôi này theo ổng trình bày á, thì cái luồng sống á, cái luồng mà xuyên vạt nước á, thì thường thường nó bị từ ngôi ba nó đi xuống. Thì ông khi ông đã khám phá ra cái cỏ đầu tiên ở của ba ngôi này, nó chính là cái cỏ Adi. Cái cỏ Adi ha. Rồi cái cỏ thứ hai là cái cỏ Anupadaka. Và cái cỏ thứ ba là Atma. Và cái cỏ thứ tư là Bodhi. Và cái cỏ thứ năm là cái cỏ Manas Sibaya. Và cái cỏ thứ sáu là cái cỏ Manas Antaya. Và cái cỏ thứ bảy ha, là cõi Ashram, cõi Ashram. Và cái cõi thứ 8 là cõi Eterus. Và cái cõi thứ 9 là cái cõi mà trần với chúng ta. Thì theo cái này là đầu tiên tới 9 cõi lần chứ không phải 7 cõi. Là nó hư nghĩa chứ không phải mà cõi trung giới mà nó hợp với cõi vĩ thái đâu. Nghĩa là cõi vĩ thái đặc biệt ở đây. Thì tại sao mà có cái cõi vĩ thái này là khi mà nói đến cái cõi vĩ thái, bởi vì á trong cái chu kỳ gọi là cái chu kỳ mà khi sáng tạo thì cái cõi Ani, cái cõi Anupadaka này, nghĩa là người ta chưa có thể nghĩa là có thể nhận thức được, nên thành ra cái quan trọng nhất là trong cái chu kỳ sáng tạo thì nó mới thực sự có bãi cõi rõ ràng là tự có Atma, Bodhi, Manas, Sibaya, Manas, Antaya, Ashram, Eterus và Physis, Kenshin. Và là bãi cõi này là thôi lập trường của các nhà tân thân thiên học của Pháp. Nói vậy đó là về khám phá, các bạn khám phá được.
vì sao mà ông ta làm sao ông đã ông ra ông đưa ra cái đồ hình này, đưa ra cái đồ biểu này là mục đích là để cho nhắc nhở chúng ta rằng nghĩa là trong càn khôn vũ trụ nó có bảo giải, nó có bảo giải hành tinh, nó có bảo giải hành tinh, bảy vòng hành tinh nghĩa là trong cái hệ mà cái mà cái thái dương hệ của mình đó, trong cái thái dương hệ của mình, khi mà ông nói đến cái có ở vị thái là bởi vì nó nằm ở trong cái hệ cái giải cái bằng cái hệ cái giải hành tinh, cái giải địa cầu của mình, cái giải địa cầu, cái giải địa cầu của mình đó thì nó có bảy bầu hành tinh mà. Mà có ba bầu hành tinh á, hai cái bầu hành tinh á gọi là bảy bầu á, thì bởi vì nói về phương diện mà những bầu hành tinh nó siêu hình chứ không phải vô hình, nghĩa là nó có bầu hành tinh có thì gọi là siêu hình, còn vô hình là nó không có. Nhưng mà bảy bầu này là bảy bầu hành tinh vừa hữu hình là vừa siêu hình, thì bốn cái bầu hành tinh A L á thì nó thuộc về phần siêu hình. Thì cái bầu A màu G thì siêu hình á, thì theo ông cũng có thể là ông đã học chưa, có thể học trong trường thống với tiền đầu được bà lớn tiên hoặc là nít ca hát đã tiền và cho ông biết rằng nghĩa là bầu A màu G là nó ở trên cái cõi hạ thiên hay là hạ tí gọi là măng tan, măng tan anh thương như là cái bầu A màu G.
Không phải anh, không phải tôi
nói
tôi đã đưa ra cái
này là đã
trong trình bày
thì đừng
làm mất
không,
là
theo
thằng học
á
không không trình bày đó đúng không, là cái trình bày ông nghe
khổ
quá, cái bầu A với bầu G là nó
thuộc
khỏi
bồ đề không 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 chị đây em đây để tôi nói hết rồi chị đây chị nói tao ha, thì cái bảo vệ tôi nói có khác chứ không phải nói mà nó không, nhưng mà hỏi gì khác này tôi chưa có đưa ra
cái của tôi là về đi vay plan đó, tôi đã đưa hình rồi
hai trăm triệu xe hết mỏ quá. Thì phải giữ là tường tôi nói thì chị một là chấp nhận, hai là không, nhưng mà để tôi nói nha, để hôm nay tôi thuyết trình mà chị nói cái cây rồi nó nghe ngắt cái tư tưởng thôi ha, nói rằng là để giờ sao tính nào thì cái cọ bầu A bầu G á, cái này là tường của ông ta năm nha, tôi nói vậy đó. Ừ thì coi lại ha, thì nha bầu A bầu G này nó ở trên cái cõi hạ thiên là cõi hạ tí mà măng tan em hơi vừa, còn có bầu B á, bầu B và bầu F á thì nó ở trên cõi tinh giới, người ta gọi là Asan. Cái bầu hai bầu này nó có cái nghĩa là có cái thể biến của nó đó. Ừ. Còn cái bầu C đó, bầu C đó, với cái bầu mà H á thì nó cái bầu C thì nó thuộc về cái cõi tầng của mình, nó cái vật chất cõi tầng của mình, nhưng mà bầu ơ thì nó bằng cách chi tháo đó, bầu ơ là bằng cách chi tháo. Thì cái đầu tiên á, đầu tiên á thì cái mà cái bồng kia á nó chính người ta đã khám phá hồi xưa có thể cái gì cho khám phá cái bồng xe này là cái hành tinh là quả tinh á, là quả tinh thì nó có vật chất đúng như cõi vật chất cõi trần của mình nữa. Còn cái bồng ơ á thì nó hoàn toàn là cái là sao thủy đẹp chưa nữa, cái sao thủy á thì nó bằng cách như thế là cái thể tác của nó bằng cái thể tác đó. Còn cái trái đất của mình là hoàn toàn thuộc về cái bộ chất là hữu hình đó, là chất nặng trị nhất ở bộ đề đó, bộ đề là trái đất của mình. Đây là cái này là tôi nói thể tác chứ không phải nói thơ 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 tôi. Chị đừng cãi tôi bởi vì tôi nói thể tác mà. Chị cãi tôi thì nó thật lắm rồi, thấy không? Tôi nói có sát, thấy không? Đó, còn cái sát chị để tính ra, thấy không? Đó. Thì nó là nhiếm mà. Bởi vì thành ra cái nền đáng lẽ nó lẽ phải tu mà gốc cho tôi đưa lên á thì chịu không cãi để rõ ràng mà bởi có sách mà nói có sách mắt tôi có chính thì không ai cãi cả sao được đưa trong sách tôi biết người ta đẻ như vậy là mình cãi thì nó vô lý, không? Nhưng mà bởi vì tôi không đưa lên được thành ra chị cãi tôi thì mà cũng có lý, bởi vì nó không có thành ra là chị đừng cãi tôi nói có sách nhưng mà bởi vì tôi sắp tôi chưa đưa lên để thôi, ha, để một ngày kia rồi tôi cũng cố gắng là tôi đưa lên, không? Nhưng mà tạm thời tôi nói vậy đó, chị định cãi tôi bởi vì tôi nói căn cứ theo sách, chứ không phải mà nói cái đặt tiền cho tôi đâu. Không đó, anh chị nói cái điều đó. Đó. Nói là cái giải như chồng của mình đó. Mà nó thành ra cho nghĩa là trong cái giải dự trọng này nó có bốn cái đầu hình đó ha. Mà cái đầu hình thứ nhất là bảy màu, hình thường nó bảy cuộc tinh vần, một giải hành tinh hay một giải dự trọng nó phải trải qua bảy cuộc tinh vần nha. Thì nó hỏi nó chấm dứt cái cuộc tinh vần đó thì cái nó mới qua cái giải này và cái giải hành tinh khác, đúng không? Thì cái đầu hình thứ hai là mẫu giải và cái nguyên giải để cầu của mình nó phải trải qua bãi của từng người nữa đó rồi chúng ta sẽ học kỹ cho mình luôn. Rồi cái đầu hình ba đó thì người ta nói rằng cái hệ tiến hóa của cái đất của mình, của địa cầu của mình nó nằm ở trong cái giải địa cầu thì nó có trái đất, nó có trái đất. Và cái trái đất này, cái trái đất của mình hiện tại là nó đang nằm ở trong cái hệ tiến hóa của trái đất. Người ta gọi là Le Système d'Evolution de la Terre. Hãy tiếng Pháp nha, tôi nói rõ nha, chị nhớ nha. Le Système d'Evolution de la Terre. Tôi nói cái khác chứ không phải nói nha. Và cái hệ tiến hóa này thì cái gì mà cái mình cai quản cái giải hệ tiến hóa này người ta gọi là Logos de la Centerette, tức là một vị hành tinh đó, hành tinh quân hay hành tinh thượng đế đó. Hành tinh thượng đế thường thường gọi là Logos de la Centerette, nghĩa là con một giải hành tinh á. Mà trong cái giải hành tinh trái đất của mình nó có ba cái bầu hành tinh nhưng có thể là liên hệ với nhau thường xuyên là cái nó chưa là Terra Mars rồi đó, ba cái bầu hành tinh này nó luôn có kìa, nó là liên hệ chặt chẽ lắm. Sau này chúng ta sẽ những cái việc chúng ta sẽ học kỹ cái này. Và cái đoạn hình thứ tư á thì ông có nói lên bảy giải, gọi là những giải của hệ địa cầu. Và trong các chu kỳ mà chu kỳ quá mặt, tức là chu kỳ ngôi nghỉ của một giải hành tinh đó, nghĩa là những giải gọi là các giải của hệ trái đất của mình, hệ địa cầu của mình á. Thì các giải này ông đã khám phá là ở đây có thể cái tài liệu này tôi nghĩ là có lẽ hầu của các vị chân sư chứ không thường đâu. Nó là các của đức ca hát này đã khám phá là ngồi truyền đạt lại hay đó trong truyền phá chứ không phải đơn giản thì coi lại ha. Thì các giải mà của hệ dự cầu đó mà trong cái chu kỳ quá nhạt thì cái giải thứ nhất đó, bắt đầu giải thứ nhất người ta gọi là giải thổ tinh sen là cái giải thứ nhất là giải thổ tinh. Rồi khi mà chấm dứt cái giải này là trong cái chu kỳ mà gọi là chu kỳ Manvantara đó, là nó hoạt động rồi nó tinh quá ha, là nó nằm ở trong cái giải của thổ tinh. Thì cái giải này chấm dứt cái giải này thì nó sẽ qua một cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn nghỉ ngơi hay là giai đoạn quá nhập ta la gia là như quá nhập. Mà ở đây người ta còn nói có cái giải của mặt trời nữa. Dạ, hành tinh cũng là một mặt trời nữa, đó, hành tinh của mình á, mặt trời của mình cũng là một cái hành tinh đó. Đấy, đó là vấn đề chúng ta phải coi lại nè, nó xương đó, đó. Thì cái giải mặt trời nó cũng phải trải qua một cái chu kỳ mà sinh hoạt của nó gọi là cái chu kỳ mà sinh hóa Manvantara, chấm dứt cái chu kỳ Manvantara thì nó phải qua cái chu kỳ Kaliya, tức là quá nhập ra ha, thì đến cái giai đoạn cái giải mặt trăng của mình là cái giai đoạn thứ ba, là cái giải mặt trăng là chung từ sân sinh hóa của mặt trăng là người ta gọi là sen như này. Thì chấm dứt cái chu kỳ của giải mặt trăng là qua cái giai đoạn Kaliya là chu kỳ quá lòng là chu kỳ ngơi nghỉ thì mới đến cái giải thứ tư của mình, nó là giải trái đất và giải địa cầu. Giải trái đất của mình trong cái chu kỳ sinh hóa Manvantara đó, thì trong này nó có quả tinh trái đất và cái thủy tinh nó kia rồi, ba cái hành tinh này nó có liên hệ chặt chẽ với trái đất của mình rồi. Và sau khi đến một giai đoạn sau đó mà mình đến chương trình mà trái đất của mình nó hết cái cuối cùng tình người của nó qua cái giai đoạn cái con cái mà sinh hóa của nó cũng phải qua cái giai trình pha la da là nghi ngờ như nghỉ ngơi hay là quá mập đó. Rồi đến cái giải thứ năm, giải thứ năm này chưa có tên, giải thứ sáu, giải thứ bảy cũng chưa có tên. Thì ở đây á, chúng ta thấy á, đây thì lúc bấy giờ á, trở lại cái vấn đề là để chúng ta coi tại sao mà cái đất của mình nó có thể phát, và tại sao mà trong càn khôn vũ trụ có cái là có cái tội gì thay. Thì ở đây cái đồ hình thứ năm á, thì ông ta năm ông ta nói rằng đó là sự tiến hóa của một vị hành tinh, của một vị hành tinh thượng đế. Khi mà nói đến một bầu mà nó có chất khí của cái bầu đó thì nó nằm ở trong cái sự tiến hóa hay cơ tiến hóa của một vị hành tinh thượng đế, mà nó phải qua, nó phải trải qua bãi cõi của càn khôn vũ trụ hay là các cõi của thái dương hệ, mà cõi thứ nhất là Aden này, rồi cõi thứ nhì là Anubhavaka này, cõi thứ ba là Atma, cõi thứ tư là Buddhi này, cõi thứ năm là Manas. Thì Manas nó có hai phần, một phần Manas superior là cõi thượng tứ, và Manas inferior là hạ tứ, rồi cõi trung giới là Ashtangan, và cái cõi tâm của mình thì nó có cõi Etheric, có phần cái cõi một vùng nó gọi là Eteric, và một vùng thuộc về cái vật chất. Lý do đó mà chúng ta thấy đến cái ở trong này á, người ta nói rằng cái bầu đê của mình, tức là cái bầu mà trái đất á, mà đến mà cái bầu trái đất của mình á, mình nằm, nó nằm ở trong cái thời kỳ mà đầu cái giải đầu tiên á, nằm cái bầu đê mà nó giải đầu tiên á, thì nó cái bầu đê này nó ở trên cái cõi hạ thiên nha. Hồi nãy trên ông là tầng năm nói đó, là cái cõi hạ thiên là măng tăng anh thôi vừa là bầu đê của mình, nó nằm ở cõi hạ thiên là đó, là ở trong cái giải thứ nhất, trong giải thứ nhất, trong cái thời kỳ mình thứ nhất, cái giải thứ nhất, cái giải mà hành tinh thứ nhất. Rồi đến cái giải hành tinh thứ nhì á, thì cái bầu đê này nó mới xuống, nó mới xuống đến cái cõi trung giới, nghĩa là nó phát lên, nghĩa là cái bộ đê á, cái bộ đê kể như là bầu vật chất của mình, nó phát lên cái hạ tứ, cái chất khí của hạ tứ ha, rồi nó phát lên đến cái giải, thì cái giải thứ nhì á, thì cái bộ đê á, nó phát lên cái chất khí của cái thể vía, và đến cái giải thứ ba đó, cái giải thứ ba thì lúc bây giờ bầu đê nó mới phát lên cái chất khí của cái chuyển thai, là cái thể thấp của cái đập này, ê tôi biết đi, đó tôi nói là nó ở trong, nằm ở trong cái giải thứ ba của bảy giải của sự tiến hóa. Ở đây là nó là sự tiến hóa của một cái ngôi đó, một vị hành tinh thượng đế. Nè, sự tiến hóa mà cho nên nó nhà điều khiển nó vậy đó, thì nghĩa là đến cái giải thứ ba nó coi dần xem đó, thì cái bầu đê, tức là bầu trái đất của mình, nó nằm ở trong cõi vũ thái, vì lý do đó nên nó mới có thể thấp. Và đến cái giải thứ tư là trái đất hiện tại của mình, nó nằm ở trên cái cõi tầng của mình đó, nó nằm trên cõi tầng của mình nha. Như vậy là nó đã có cái thể thấp, nghĩa là nó có cái cõi vị thai đi, có cái thể thấp đi. Đấy, nó là cái quan điểm mà nó còn nói về cái cõi vị thai và cái thể thấp của cái đó đây.
Ok, nói rằng chưa đến trên cho nói.
Tôi nói vậy đó, nghĩa là nhưng mà cái này là trình bày theo đồ hình đó. Còn nếu mà nghe nói chi tiết thì phải còn vài lần nữa đó. Tôi nói vậy đó, rồi các bạn muốn góp ý thì
điều thứ nhất á là cái ông ta nói là ông muốn nói gì ông nói, mình không biết là có thật chân tưa không, anh nói là chân tưa nói tôi không tin, tại vì nếu thực sự như vậy đó thì là tôi nên học rất là quý cuốn sách của ông, và họ đã phải viết lại bằng tiếng Anh để đưa cho tất cả mọi người, mà thực sự chân tưa không bao giờ dạy bằng tiếng Pháp hết. Chân tư rồi mà tiếng Anh thôi, hoặc là tiếng Ấn, xong rồi phải làm nó không phải tiếng Anh. Thành ra ông ta nói chỉ có bản tiếng Pháp mà không có bản tiếng Anh nha, thì tôi không tin. Điều hơn nữa đó là ông dựa theo cái thuyết của ông Lipiter rằng là nói rằng là hỏa tinh với lại cái kim, cái gì kim tinh hỏa tinh là nó thuộc về thủy tinh đó, thủy tinh hỏa tinh nó thuộc về cái dãy hành tinh của trái đất là sai rồi. Tại vì là cái bầu C với lại cái bầu E đó là nó hoàn toàn nó không có đất. Mà bây giờ ông lại để hai cục đất vào đó thì là hoàn toàn sai. Nó chỉ có bầu D mới có đất thôi, còn mấy cái bầu kia là hoàn toàn không khí, hoàn toàn là astro. Đó là cái gì? Còn bộ thứ ba đó là cái đồ hình mà như nãy giờ anh mô tả đó hoàn toàn khác với lại cái đồ hình của cái ở trong cái cuốn Ivan Plan mà hôm nọ tôi đã đưa lên. Tôi đã đưa lên cái đồ hình đó là tổng cộng nó có 7 cái bầu bên dưới và 3 cái bầu bên trên. 3, 5 cái bầu bên trên chứ không phải 3, 5 cái bầu bên trên thì cái bầu trên cùng là bầu G thì nó thuộc về có AB. Rồi hai cái bầu kế đó thì là nó thuộc về nó mấy cái chấm chấm thôi, nó không, cái đó hoàn toàn là nó vô hình. Mà nó chưa có manifest nữa, nó chỉ vẽ ra như vậy thôi chứ nó không có manifest còn cái bầu dưới đó. Thì nó là cái cõi dưới đó là cõi đảo Niết Bàn, rồi đến cõi Niết Bàn, cõi AB trên cùng là tối đảo Niết Bàn. Thì ba cái cõi đó là nó không có manifest. Rồi bảy cái bầu của mình là có manifest, có manifest nhưng mà nó siêu hình và nó hữu hình. Thì hữu hình chỉ có cái bầu D thôi, còn siêu hình là 6 cái bầu trên, 6 cái bầu ở hai bên. Thì cái bầu trên, hai cái bầu trên cùng á là bầu A với lại bầu G. Thì là nó cũng thuộc về cái cõi bồ đề. Chứ không phải cõi trí hay là cõi dụng trí hải trí gì cả, nó thuộc về cái bồ đề. Rồi cái bầu B với lại cái bầu H là nó thuộc về cõi cõi trí, cõi trí mà cả thượng hạ trí ở đó luôn. Cái đó là bầu C với lại cái bầu A đó là nó thuộc về cõi vía, cõi trung giới. Rồi cái bầu D của mình á là thuộc về cõi trần, không hề nhắc được tới cái cõi etheric gì cả. Đó là trong cái cuốn Divan Plan, mà cái ông tác giả của cái cuốn Divan Plan á là cái ông ấy là một học giả mà được những người trong học mời đi đẩy khắp nơi. Thành ra hội tiên nông lên học á không có chấp nhận cho ông tay nông của anh. Nếu mà họ chấp nhận là họ đã mang họ đi ở trong quốc mức rồi là tôi đã đọc được rồi. Còn cuốn cái cuốn pháp ông muốn viết thì viết mà ông dựa theo cái tài liệu sai lầm của Lipiter nữa. Nói rằng là hỏa tinh với lại thủy tinh là thuộc về cái dãy địa cầu là cái điều đó hoàn toàn sai lầm. Rõ ràng mình thấy là cái dãy địa cầu nó chỉ có một trái đất thôi chứ nó không thể nào có ba trái đất được. Cho nên hỏa tinh, thủy tinh nó không có thể thuộc về cái dãy địa cầu được. Đó. Bây giờ mình sang cái phần khác đi. Bây giờ cái này anh trình bày đủ nãy là mệt rồi, em luận nữa. Nãy giờ tổng phong lên một số đồ hình để mình nghiên cứu thêm. Bây giờ mình qua phần giáo lý bí truyền nhé. Giờ đã 8:15 rồi. Trong cái anh hai anh văn đâu nhỉ? Từ giáo lý bí truyền. Đây là tôi kiếm qua cái trang nào anh Tú Nang anh Minh có thể đọc được không? Để tôi kiếm cái trang nào xong rồi anh đọc dùm nhé.
Cần bị hơi
bận
chút rồi chị đọc
chút. Ok, anh bật rồi thì tôi đọc được. Bây giờ tôi sẽ đoạn trang này là trang 685. Mình đang đọc cái phần cuối ở bên dưới cùng của trang 685. Phần D, câu nói bí hiểm cá tội lỗi và mặt trăng trong đoạn chung này có liên hệ gì đối với các sinh vật đã nói trên? Thật ra không có gì, trừ phi những sinh vật này sử dụng cái thể bằng các bụi của chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Nhưng câu ấy có một liên hệ rất nhiều với con người thiêng liêng toàn thiện. Vì cá tội lỗi và mặt mất rồi, chết. Để tôi copy, tôi dán vào đó rồi mới đọc mới được. Tôi nói đi, điểm cá tội lỗi và mặt trăng của đoàn kinh này có liên hệ gì đối với các sinh vật đã nói trên? Thật ra không có gì, trừ khi những sinh vật này sử dụng cái thể bằng các bụi của chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Nhưng cô ấy có một liên hệ rất nhiều với con người thiêng liêng toàn thiện vì cáo tội lỗi và mặt trăng hợp chung lại thành biểu tượng tam nguyên của đấng siêu phàm đất Việt. Thì lần trước anh Văn anh giải thích cái đoạn này là cá là coi như là một cái nó liên quan đến nước. tức là thằng Vishnu gì đó, thì là tạo ra hình thể của mình. Còn tội lỗi là tại sao mình chỉ xuống trần? Tại vì tội lỗi, ông Adam có tội lỗi rồi xuống trần này, nên nó tạo ra con người. Và mặt trăng là mấy vị thần mặt trăng gì đó. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể trình bày. Tác giả cũng chẳng hề tự cho là mình hiểu biết các biểu tượng kỳ lạ này nhiều hơn mức mà người ta có thể suy diễn được theo các tôn giáo ngoại môn. Tức là bà Blavatsky, bà nói bà cũng chẳng hiểu nhiều lắm, bà cũng không có hiểu rõ mấy. Có lẽ là theo bí nhật ẩm tàng sâu hóa thân cá của Vishnu. Ông Vishnu là hóa thân của con cá. Juanes là người cá của dân Chandra được ghi lại nơi cung hoàng đạo bất diệt không ngư. Xuyên tốt qua hai kinh tân cửu ước nơi các nhân vật Joshua, con của Nân là con cá, và Giê-xu theo tội lỗi ẩn dụ, tức là sự tai đọa của tinh thần với ông vật chất. Và theo mặt trăng, chừng nào mà nó còn liên quan tới các nguyệt tinh quân là mấy ông thần mặt trăng xuống đây. Hiện thời cái tưởng cũng cần mất được giải nhớ là cho mọi khoa càng thần thoại, nhất là thần thoại Hy Lạp. Các nữ thần nguyệt tinh, Moon, Goddess đều có liên hệ với sự tinh sản, vì mặt trăng có ảnh hưởng đối với phụ nữ và sự thụ thai. Thế mà cho đến nay sinh lý học chẳng biết gì về mối quan hệ huyền bí và có thực của mặt trăng đối với sự thụ thai. Nó lại còn xem mọi nghi thức dân gian về vấn đề này là một điều mê tín dị đoan tồi bại nữa. Vì cũng chẳng cần bàn tỉ mỉ những điều này nên hiện giờ ta chỉ có thể tạm ngừng để lưu ý đến biểu tượng tí nguyệt tinh một cách hời hợt, để chứng tỏ rằng cái điều mê tín vừa nói lại thuộc về cái tín ngưỡng xa xưa nhất, thậm chí cả Do Thái giáo, nền tảng của Thiên Chúa giáo nữa. Đối với người Do Thái, Jehovah có chức năng chính là sinh con đẻ cái. Khi được thuyết minh theo Do Thái bí giáo, nội môn bí giáo của Thánh Sinh chắc chắn đã chứng tỏ rằng mật điện trong thánh điện chỉ là biểu tượng của tử cung. Nay điều này đã được chứng tỏ một cách không thể nghi ngờ và chỉ trích được bằng cách dùng các con số để thuyết minh Thánh Kinh Châu nói chung và Sáng Thế Kỷ nói riêng. Chắc chắn là người Do Thái đã vay mượn ý niệm này của dân Ai Cập và Ấn Độ. Người Ai Cập dùng phòng thánh vương, King Chamber, là mấy cái phòng mà có mấy cái áo quan của mấy ông vua trong đại kim tự tháp để tượng trưng cho mật điện của người Do Thái. Mật điện là biểu tượng của tử cung. Còn người Ấn Độ là tượng trưng nó là cái biểu tượng âm hộ của ngoại môn để cho vấn đề được rõ hơn, và đồng thời để chứng minh sự gì biệt lớn lao theo tinh thần của sự thuyết minh ý nghĩa nguyên thủy của các biểu tượng như nhau giữa các nhà huyền bí Đông Quân thời xưa và các nhà Do Thái giáo bi giáo. Chúng tôi đề nghị quý độc giả đến tham khảo tiếp bàn về mặt điện trong quyển 4. Bản này lung tung quá. Tục thờ cúng sinh thức khí chỉ bằng chứng thì người ta đã làm mất cái chìa khóa để giải chân ý nghĩa của các biểu tượng. Đó chính là sự lệch lạc cuối cùng và tai hại nhất khi người ta rời khỏi chánh đạo, tròn đời chân lý và minh triết thiên liêng để đi vào tà đạo. Trời hư ảo được xây dựng thành giáo điều do lòng người còn ưa trái ngửi và nấu nung tham vọng giáo phẩm. Và bây giờ hết cái đoạn về cái câu kinh số 5 rồi, bây giờ anh hai có muốn giải thích gì về cái đoạn này không?
Nhiều con cá tội lỗi, những con cá tội lỗi và mặt trăng thôi. Cái đoạn này là con cá tội lỗi và mặt trăng, nhiều con cá tội lỗi và mặt trăng. Ở đây á, khi nói đến đây nó thuộc về phần dưới và dưới, tôi không biết chuyện rồi. Nói đến con cá thường thường á, nếu mà anh cho là học về thì to học qua sau này có lẽ cũng học tới quán học cái cuốn mà chương trình Ezoteric là Symbolic á, là cuốn mà biểu tình học cái chuyện á. Nói đến con cá thì nó là cái biểu tượng, biểu tượng chỉ cho cái thần Vishnu, nếu mà những thần như này thần như này nó cái quá thân cái gì thần Vishnu là con nữ nhân này thần cá nói được không? Nhưng mà nói đến đâu phải lấy tao đâu mà phải hiểu rõ, nói đến con cá là phải nhớ đến cái thần Vishnu. là trong quá không bây giờ còn biết mình mà chính ngài á, cái quá không này mới tạo ra nên gọi con người của mình. Con cá tội lỗi là mặt bằng à, đó khi mà thằng Vĩnh Long này cũng quá thành rồi, thằng Vĩnh Long anh đi em coi lại có quá thành luôn thằng Vĩnh Long nó lại này này con bò cầm ở trong tay như nào cho bốn đứa bò ôm bốn đứa trẻ, nghĩa là bốn căn chủng mà bốn đứa dân mình đầu tiên bốn căn chủng mà tức là vấn đề thứ nhất thứ nhì thứ ba và thứ tư mà bốn căn chủng đầu tiên thằng Vĩnh Long nó cũng còn đang nói về thành ra đâu vậy. Chúng ta thấy rằng hôm mà nói đến thầy Đức Nhân à, thì chúng ta phải nhớ đến là chính ngài đã tạo ra cái có thể là chính ngài đã tạo ra cái gì mà thủy tổ nhân loại đầu tiên của mình là Mani đó, Mani thần Đức Nhân đó chính đứng thì để bảo toàn của mình đó. Nhưng mà tạo ra bốn căn chủng là bốn vị thủy tổ đầu tiên của mình, bốn vị thủy tổ của nhân loại đầu tiên. Ừ. Bốn vị thủy tổ tức là nếu mà xa nữa sau này anh sẽ học anh sẽ mình thảo là sinh lý nhân chủng học thì phải nhớ luôn luôn có các vị thủy tổ này là bảy căn chủng phải có mà bảy chi chủng đó bảy vị thủy tổ chi chủng đó chúng ta học giáo lý quy trình chúng ta phải nói cái này mới cho mấy là mình mới thực sự là người thân học chứ mình mà không chấp nhận không có cái gì thị tổn nhân loại thì điều này mình không phải là người thân học đâu để tôi nói con nữa người thân học là phải chấp nhận có bảy vị thị tổ của căn chủng bảy vị thị tổ của quy trình đây là giáo lý về những chuyện đó chính bác cho vị chân sư mà đưa ra. À, nếu mà chúng ta tin các ngài thì chúng ta phải tin cái nữa. Vì lý do đó mà khi mà nói cái bài học đó câu tin này là chúng ta phải nhớ đến các vị thủy tổ nhân loại mà từ hồi xưa mà ta gọi là mang lên là vị thủy tổ mà ở chúng ta không dịch âm nha, chúng Manu họ dịch là bàn tổ, làm gì bàn tổ vì lý do đó nên Trung Hoa nó có chúng tin gọi là tin bàn tổ. Cái tên bằng tổ này nói về các đấng danh mà thật sự á cái tên bằng tổ này là nó cũng xuất phát từ bên Ấn Độ nên chia ra bốn trong cái tên bằng tổ này nó chia ra bốn giai cấp đầu tiên của cả ông đồng cái ông đồng Ấn Độ đầu tiên cũng chia ra bốn giai cấp nó mà trong tên bằng tổ này mà bởi vậy thành ra cái từ Manu này á mà chính cái người Tây phương á họ đã biết hồi đầu họ biết cho cái gì mà làm sao gọi là con người, cái gì gọi là con người. Như Việt Nam mình là nói con người chứ cái từ này nó đâu có con người đang gọi là con người, người là cái gì? Thành ra là chính cái từ Manu này nó người Anh họ mới khám phá là chỉ cái từ Anh này mới có thể nó là biến rồi gọi là biến thể ngôn ngữ biến thể cái âm á ha là vì lý do đó người ta mới rút ra từ Mani này là tiếng men men là con người xuất phát từ Mani và mà từ Manu này á nó cũng có cái nguồn gốc là từ manát nữa là cái trí trong giáo lý thông hợp của mình manát là cái trí hoặc manát là tiếng của Ai Cập cũng là cái trí nữa nha. Vì lý do đó một con người thực sự có cái trí mà người ta gọi là men là con người có cái trí, mà con người có cái trí là con người biết suy nghĩ mà nó khác với con thú bởi vì á cũng theo giáo lý theo hoàng gia chúng ta biết rằng cái hành thức của những loài dạng vật trên trái đất này á đầu tiên nó chỉ có Atma Buddhi mà thôi chứ chưa có Mana. Vì chưa có ma lát nên thành ra nên có thể chưa có con người. Chỉ khi nào con người tiến hóa đến cuối cùng ở trên cái đất này mà con thú mà nó thoát khỏi cái hồn thú nào nó tiếp nhận được cái con gian nó đi mà sau này người ta gọi là cái ma lát ấy thì lúc bây giờ người ta mới gọi nó là con người. Thì ở đây nó là bắt đầu là biết làm, biết làm nên sức mạnh là tạo ra con người nha. Và chính ngài là tạo làm thế nào ở đây, nghĩa là ai 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 ở đây người ta nói ai đã tạo ra cái thể xác, cái thể xác mà của con người này, ai tạo ra, ai tạo ra thể xác này, thì trong cái lời bình luận nói là do cái sự sống, do cái sự sống hay là do các kiếp sống, và lai và anh lai rồi lai tức là các kiếp, nhiều kiếp sống, nhiều cái sự sống, nghĩa là thế nào, nghĩa là con người chúng ta đã từng ở trong loài đất đá cây cỏ cầm thú, nghĩa là nó theo nghĩa là vì mới học xa thôi, nghĩa là chúng ta từng ở các loài tinh linh á, tinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, sau đó đến họ á, nghĩa là chúng ta đã từng ở trong cái loài tinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, rồi đất đá cây cỏ cầm thú, rồi mới qua con người, nghĩa là phải trải qua vô số kiếp sống ở trong trên cái đất này, thì lúc bây giờ là khi mà chúng ta khó khổ được hồn khốn, nắm được cái ma nát, được lúc bây giờ mới được gọi là con người. Vì lý do đó thì kim các kiếp tấm này, sự sống là các kiếp tấm tội lỗi và mặt trăng, thì ở đây á chúng ta thấy rằng các tội lỗi, cái tội lỗi là nó tương thích là như nào, tội lỗi, cái tội lỗi, cái từ này á ở dưới này có phần chứa tương thích cái từ kim này, cái tội lỗi thì nó thuộc về, nó liên hệ đặc biệt về cái vấn đề huyền môn, huyền bí rồi, nó huyền bí học con huyền môn, mà hãy nói tội lỗi thì nó có đặc biệt liên hệ đến mặt trăng, đến mặt trăng, đến mặt trăng, mà ở đây là ở trong cái này là nó liên hệ đến cái nguồn tín ngưỡng của người cội giải thái sang đây kia, sang đây là như vậy tội lỗi cũng tương đương như mặt trăng, bởi vậy thì thành ra ông trên thấy rằng thì pháp sư á, hồi luyện pháp, hồi luyện mà luyện phát tóc rồi, hồi luyện mà đi mình thi cái rồi ta họ họ rồi còn ban đêm không mà họ dùng cái thần lực của mặt trăng á, cái thần lực của mặt trăng để tiếp nhận cái thần lực của mặt trăng để mà họ họ có thể điều khiển các dân linh á, các dân linh thì cái này đó vì lý do đó họ có mặt tay với tội lỗi, nó có một sự liên hệ rất chặt chẽ ở trong này đó, nghe được không? Nó vì vậy á, thì vậy á, thì cái ở đây chúng ta thấy cái từ manu, từ manu nó có mà xuất phát á là bởi vì nó về nguyên lý, nó thuộc về nguyên lý học, thành ra nó có thành thiên liên, cái thành thiên liên mà người ta gọi cái từ manu này thật sự ở trên thế gian là không có, mà nó liên hệ đến cái con người ở trên trời của mình. Con người ở trên trời của mình, người ta gọi là khi khi nó lên men, mà con người ở trên trời của mình á là cái gì? Con người ở trên trời là cái linh hồn, chứ không là cái ma nát của mình. Đầu tiên nó là cái hồn người, cái hồn người bên trong của mình, cái ma nát á nó là cái hồn người, nhưng mà cái bu ni là cái linh hồn của con người thực sự, nó lên về khía cạnh về tâm linh rồi, về quyền lý học như tâm linh rồi. Mà ở đây người ta gọi coi nó như là cái linh hồn mà bất bất tử, nó đai đi và là cái người thực sự, là cái linh hồn thực sự, cái con người của mình, cái con người ở trên trời thì nó thiên liên và bất tử đấy, và bất tử là cái người thực sự ở trong chúng ta, là có cái con người đó, con người bất tử ở bên trong là cái thành thức của mình, là các ma bu đi ma nát của mình, mà hồi xưa chúng tôi coi nó là như là cái chân linh khí của mình, như là có ba cái động tự, cái thần thức của mình có ba động tự như này, có đủ ba cái động tự đó thì lúc bấy giờ mình mới gọi mình là con người, chứ nếu mà thiếu cái ma nát mình cũng chưa phải là con người, dù mình mang thể xác à, mà mình không có cái quý thì từ họ đang cho anh em thấy cái người điên á. Cái bảo vệ thành ra sau này quan trọng nhất người ta coi cái đầu mình phải bảo vệ, chứ để điên rồi mình sống như con thú, sống như là thực vật, sao sao vì lý do mình đừng có nói, mình đừng có gọi cái con người mình là cái linh hồn, không phải vậy đâu, mà cái linh hồn thực sự của mình nó là tồn có hồn người, mà hồi xưa cái truyền thuyết hồi xưa người ta gọi là tam hồn nó ba hồn á, cái hồn người nè, cái thần hồn nè, cái hồn thiên nè, cái là ác ma bị điều mà nói nè, cái ác ma mình nói là cái hồn thiên, tao suy nghĩ rồi cái bu đi của mình nói là cái thần hồn, và cái ma nát của mình mới chính là cái hồn người của mình, cái tam hồn đó, tam hồn người là gì, tam hồn ba hồn chính nghĩa, tiếng là bài con cái ngôn ngữ mà mình dân ở Việt Nam mình thường thường ở đây kêu con là ba hồn chính nghĩa mà ở đâu mà về đấy. Hả hả bố, cứ hỏi rồi nó nói cho nó coi đúng không, ai kêu con ba hồn chính nghĩa nhưng mà tôi chạy cho cái chính nghĩa này sao có lỗi nghĩa hả không phải gì đó,
ba hồn chính nghĩa hả mày,
ờ ta là chính nghĩa hả,
à thưa
đã là học nghĩa mà
nó nói đại được thôi, mà nói con mèo cũng không chính nghĩa,
không không phải chạy chính nghĩa, chính nghĩa là hình như con gái mà chứ con trai có lỗi nghĩa hả, mình nghiên cứu lại tôi nói vậy á, tôi thiên vậy đó, chính nghĩa là dùng cho con gái, thường thường con gái, nhưng mà bãi nghĩa là con trai, có phải vậy, tôi nói vậy hơi hơi nghe là tôi lập luận vậy đó thôi, các bạn nhớ vậy, như vậy á, như vậy mà cái thần cái hồn, cái hồn người của mình hay cái hồn thực sự, cái hồn mà bất tử của mình á, kể như nó là cái mình sống duy nhất. Là cái bản thể thiên liên tuyệt đối gọi là absolute reality, reality là cái bản thể mà thiên liên chỗ là thượng đế không, nghĩa là cái linh hồn mà bất tử này nó giống như cái bản thể thiên liên tuyệt đối gọi là absolute reality, thấy không? Như vậy là cái thể xác ở bên ngoài của chúng ta chỉ là cái ngôi, bằng một cái ngôi nhà hay là cái thánh điện, ta đem nói không là của linh hồn, nghĩa là cái thể xác của mình là cái thánh điện của linh hồn, mọi người mình thấy không? Đó, học cái này nghe thêm cho nữa. Bởi vậy thành ra cái thể xác của mình là mình tạo ra biết bao nhiêu tội lỗi ra, nhiều người giả định mới rồi những người mà mới được phát cái thánh là người đó, họ đâu có biết nhiều đâu, cái tiếng của họ như cái bong bóng họ, họ là kẻ cặn tâm, giả định như mấy ông đầu tổ chẳng hạn, khi mà biết không là biết heo biết gà biết chó biết chuột, thì họ làm mà họ là tại sao mình nói là họ là cái thánh điện của cái hồn, đúng không? Đúng rồi, bởi vì lúc đó họ mới vừa có cái tên nhận được cái tiếng thôi, họ còn sống với hồn thú. Cái người mà đậu tải đó, họ còn sống hồn thú nữa, hồn người thú mà, hồn mà đi sâu vào chúng ta biết là mới cái chủng thứ ba của chúng ta, còn sống hồn thú. Người thú, đó là có thể bảo vệ cái lúc mà họ tạo ra trong chủng thứ ba, chính cái gì mà thủy tổ nhân loại đó, nên là thử tạo ra con người mà, bằng cách nha, bằng cách đó, tạo ra cái xác con người nhưng mà cái đầu trâu, hoặc cái tạo cái thể xác của người mà bằng cái đầu ngựa hoặc cái đầu bò đầu chó đầu heo chẳng hạn, hoặc cái đầu khỉ nữa, con người nhìn người mà đầu khỉ thì là thánh hồn thú rồi vậy, thấy không, con người mà đầu khỉ, bởi vậy thành ra cái truyền thuyết mà nói về con địa ngục là nó căn cứ vào trong chủng thứ ba mình là có thật chứ không phải là chuyện mà thì thần thoại đâu, từ cái chuyện thần thoại nơi tính mà nó cái là có thật chứ không phải không có, là nếu chúng ta lần lần chúng ta sẽ khám phá cái điều bí ẩn này là cái cốt nhĩ thái nó giữ mãi như thần ảnh, nó không bao giờ mất, vì lý do đó nên những nhà tư tưởng gia bên trung hoa họ nghi dám nói là có địa ngục, lại còn nói là con người có mà thôi, con người có đầu trâu mà, hoặc là đầu dê, bên Kabbala người ta nói là con người mình người mà đầu dê là có thật, hoặc là ai quạt mình người mà đầu sư tử là có thật, nhiều cái này là đương nhiên là hoàn toàn là có những quái vật là có địa ngục chứ, đâu có đâu, không hỏi không có địa ngục đâu, đẩy lộn mà nói là vấn đề phản, nghĩa là nó phản bác với cái chết mà hiện đại bây giờ người ta coi là nó nghĩa không có địa ngục, sợ tôi lớp cái ấy thì mà.
Vâng. Bây giờ mình học tiếp cái phần giáo lý trong đại học nha. Bây giờ qua cái phần câu số 6 này. Từ kẻ sinh ra đầu tiên thời kỳ của đấng giám sát im lặng. Đấng giám sát im lặng là Silent Watcher, và cái bóng của ngài trở nên mạnh và sáng hơn mỗi khi có sự thay đổi. Ánh mặt trời buổi ban mai trở thành ánh sáng rực rỡ ghê xưa. Câu sở chỉ giữa đấng giám sát im lặng và cái bóng con người trở nên chắc mạnh hơn đối với mỗi kiếp tái sinh là một điều bí hiểm tâm lý khác nữa sẽ được giải thích trong quyển 3 và 4. Đấng giám sát là những cái bóng, bao nhiêu bóng là bấy nhiêu kiếp tái sinh do chân thần chỉ là một. Kỳ quá. Đấng giám sát là kiểu mẫu tinh riêng, vẫn ở nấc tột điểm của thang tiến hóa. Còn cái bóng thì ở nấc thấp hơn, và lại trừ trường hợp mà sự thay đổi của tinh thần cắt đứt sự liên quan mật thiết làm cho con người chơ vơ và lạc loài vào mặt trăng, nói theo cách danh từ huyền môn Lunata. Điểm chân thần của mỗi sinh vật là một vị thiền định đế quân biệt lập. Thiền định đế quân là đây Dian Chohan. Điểm chân thần là một vị thiền định đế quân độc lập khác hẳn những vị khác, một cá tính tâm linh độc đáo trong một chu kỳ sáng tạo đặc biệt. Đây là một chu kỳ sáng tạo là Manvantara, linh hồn hay tiểu ngã là Atman của vị ấy sẽ tất nhiên hợp nhất với đại ngã hay đại hồn của vũ trụ. Nhưng còn cái thể bọc ngoài của nó, tức là Buddhi, là một phần hay một mảnh tinh hoa của vũ trụ. Điều này là bí quyết của sự toàn thông, tức là quyền năng hiện diện ở khắp nơi trong vũ trụ, đã giải thích cảnh những trang trước đây. Anh thường viên thứ sao nói cha của tôi ở trên trời và tôi chỉ là một. Câu này dù sao cũng là thành trung thực của giáo lý huyền môn. Đó là hết cái câu thứ 6. Từ kẻ sinh ra đầu tiên là Firstborn, và cái bóng của nó tự chỉ nó trở nên mạnh hơn.
À. Nó không có mình là bởi vì nó có mày á, cái câu này để nhắc nhở là sau này chúng ta phải học đến cái điểm thứ tư á, điểm thứ tư, điểm thứ ba là nó phải suy nghĩ nên chuyển học á, là nó rõ về cái gọi là first born, first born là con người đầu tiên, là con người nguyên thủy sinh ra đầu tiên. Ở đây first born là con người được sinh ra đầu tiên á. First man, người đầu tiên thì nói là thủ đô tâm tỉnh thứ nhất, thủ đô tâm tỉnh thứ nhất, người đầu tiên là cái tâm tỉnh thứ nhất của mình.
Ông nói là cái thần chỉ nối giữa trên với dưới càng ngày càng mạnh thêm.
Đó, thì cái tâm tỉnh thứ nhất này nó có nó và thực sự nó không có hình bóng gì hết, nó chỉ có cái bóng mà cái khai gia thôi. Nhưng nếu mà học tỉnh là cái nghĩa là sao? Là vị thủy tổ nhân loại đầu tiên của mình, nói là lúc khi khi đây dân Buwa Manung quá, ngài tạo ra cái con người đầu tiên, nó là thoát con, là chính ngài tạo ra con người đầu tiên bằng cái sa da, bằng cái bóng, bằng cái bụi, bằng cái lửa gọi là cái lửa mà đất rồi đó, fire fire đất rồi đó, nghĩa là bằng bụi lửa hoặc là xương mù lửa, nghĩa là nó chỉ bằng cái bóng và cái da thôi nè, là cái con người đầu tiên của mình đó, con người đầu tiên của mình nó như vậy. Nhưng mà con người này á, nghe từ cái câu kinh này á, nói vậy á, thành ra anh chị học câu kinh này thì phải coi lại cái những ba. Nghiên cứu qua cái vấn đề mà sinh lý mình trường hợp thì ở đây chiếc đầu tiên mình nhắc nhở rằng con người đầu tiên này có cái sợi chỉ mà nó là để nó cột cái hình bóng nó với cái thể xác tương lai, với cái thể xác tương lai của nó, và cái căn chủng thứ nhì đó, chính cái căn chủng thứ nhì là vị này tạo ra cái thể xác của mình bằng cái thể xác có cái thể xác. Các thể vía nó hút vào tâm. Cái như vậy chúng ta thấy rằng các thể vía là cái thể đầu tiên của con người. đó, cái thầy miếng á, đó tôi nói là ngày cái sao da này á, chính là cái thầy miếng. Nhưng mà trải qua một cái năm con tara hay là một cái từ đó sang 18 triệu năm rồi á, bãi quy chuẩn, bãi quy chuẩn của căn tỉnh thứ nhất mà có, bắt đầu có thành hình rồi, có thành hình rồi, thì qua cái căn tỉnh thứ nhì thì bắt đầu cái đất của mình có cái thể phát rồi. Còn kinh có cái đất của mình đó là sương mù lửa, bằng hồ lửa mà, và nó chỉ bằng sương mù lửa mà, à, làm sao mà có con người được, để thành ra cái căn tỉnh thứ nhất theo cái này là cái nền giáo lý của thầy Đà đó. Cái chuyện có giáo lý chuyện ánh giáo thầy Đà, người ta nói vậy ha. Thì đấy căn tỉnh thứ nhất của mình, thì chính cái này á, như nói là nha, cái căn tỉnh thứ nhất có cái sợi chỉ, nhưng mà nó quét nấu, nó sẽ quét nấu với cái thể nhớ của nó, với cái thể sát tương lai của nó, mà chính căn tỉnh thứ nhất nó là cái thể thấp thôi. Nó là cái thể thấp của cái vị thủy tổ thứ nhất là Ottamanu. Mà chúng tôi đã từng nói thường nói thì Ottamanu mà tạo ra căn tỉnh thứ nhất bằng cái thể thấp, bằng cái dưới sát hình. Vì lý do đó mà ngài nên còn thành ra chúng tôi trình bày theo cái này là trường ba năm cũng như là trong giáo lý truyền không có tao đâu. Còn lại đi, có vị thủy tổ căn tỉnh thứ nhất đương nhiên là phải có cái thể thấp, có cái đất mình đương nhiên là phải có thể thấp. Và bởi vì mình đã học thủy thể thấp rồi thì phải chấp nhận có cõi vị thánh, và chấp nhận phải có vị thủy tổ căn tỉnh thứ nhất bằng cái thể thấp. Và cái thể thấp này lúc đầu con người của mình bằng thể thấp thì nó là những người không có sinh sống nữa. Có câu kinh nói rằng những thủy tổ căn tỉnh thứ nhất tạo ra con người không có sinh sống, nghĩa là bằng cái thể thấp chưa có tác động cho, chưa có nghĩa là hoàn toàn gì đó, cái vật liệu mà để tạo ra xương trong con người nó chỉ bằng cái thể thấp thôi mà. Vì lý do đó có một thời chúng tôi có kể một câu chuyện này mà coi như là một chuyện thần thoại mà có thể có người tin mà có thể người không tin. Và bởi vì hồi xưa chính ông già lẻ rồi á, ông kể đây là câu chuyện ở miền Nam của mình. Ông này nói rằng là ở miền quê miền Tây có một gia đình nó đẻ ra những đứa con, cái đứa con này nó không có sinh sống. Điều này có thật không? Và chính cái giáo lý đi tìm mình có thể là một cái chứng cứ để mà mình nhận rằng con người có cái thể thấp thôi. Nó không có sinh sống là nó chỉ có thể phát sống rồi, nhưng mà nó nằm một chỗ à, nhưng mà nó có cái sự là nghĩa là tiên tri rất kỳ diệu lắm, nghĩa là nó biết nha trong nhà nó mở giờ thành ra ai mà những cái người mở sinh trong con sống mà lại dài lúa cho nhà cha mẹ nó để mà làm ăn á, nó biết cái người đó có thể cả mà cũng có thể không, thành ra cái biểu cha mẹ nó đừng ra cái như đừng cho cái người đó mượn lúa cha mẹ nó không gì vậy, nó mà ngay nó thể thắng nó mầm chỗ à, hay là đó nó vậy đó, nó khi gì vậy ha. Nhưng lý do đó thời gian nó là gia đình nó giàu lắm đó, nhưng mà một đêm kia là gia đình cha mẹ nó đang làm lỗ gì đó, làm bò heo trong rồi cái keo lũng lẳng như biết á, nó nằm chỗ nó nằm ở trong giường ở trên đó, nhưng mà kia á người ta làm thịt bò thịt heo thịt trâu rồi trâu lũng lẳng như biết á, cái tổng ngủ á, cái mà từ ở trên nhà trên nó le cái lưỡi của nó dài thì dài nó xuống nó ăn hết thịt. Cái thịt giò, thịt vịt, thịt heo thì nó ăn hết hết rồi. Bởi vì cái thấp của người ta nữa là nó đủ vậy, nó ăn dữ lắm rồi. Nó mới đủ cái năng lượng, nó đủ cái energy và còn đủ cái thần lực, cái kinh lực để mà nó tạo ra cái thể thấp, cái thể xác hoàn hảo toàn bộ của nó. Cái thể thấp nó ăn dữ lắm, bởi vậy thành ra nên cái chuyện mà cái du sa tăng chính sa tăng nó ăn tới 99 ăn thịt cái giết tới 19 họ 97 người nó ăn tới nhưng giết người ta tới 97 người nó ăn thịt nó che cái đầu lưỡng lõng ra cho mình là cái này nhá là cái sợi tóc
ai ai anh kể đi chuyện la luôn lên thì tôi có thật không vậy, chắc là chuyện tạo chuyện ma để bà chứ không phải cái thật
vậy. Nó nói là thằng nhỏ á, thành ra nó ăn hết rồi ha,
cái rượu cái tiền, nhưng mà trong lúc mà nó lò lưỡi chúng ăn hết thịt ra đó, thì có một con mấy người ở trong nhà đó họ ngủ nhưng mà họ thức, có một người thức họ thấy ủa sao hồi kia mình ăn thịt heo, thịt bò, thịt trâu vô đủ thứ gì đâu, vậy đâu mất mẹ không. Thế là cái người đó họ thấy cái lưỡi ở trên cái giường đó, ở trên cái phòng của con cái thằng mà không sinh tấm đó mà ăn hết cái một quán hồi rồi. Thế là mới kêu chủ nhà nó cha mẹ cái thằng đó đó dậy hết, dậy đi đi ra mỗi người nó có thể nó ăn thịt mình đó. Cái ra ngoài mới mấy người ở đây mới đem đi mua củi rồi lên để trên bên nhà cái đốt lên. Đốt lạnh là mạnh giết nó người ta nói nó là dữ rồi. Khi nó ăn nó trời là nó dữ rồi. Cái đốt nó, cái đốt lửa xong cái làm nó đứng này, nó bay lên một nhà lên. Nó bay lên một cái vách nó bay đi được. Cái vách nó lại được cái xe cát là đâu lại. Cái lửa đó, đốt cái nó bay lên, nó đứng ở trên đất ngọn, nó nói nha, nó nói mấy người đó với cha mẹ nó mà nếu mà trễ một ngày là nó ăn thịt. Ăn thịt hết cả nhà luôn. Đây là cái chuyện.
Ôi ơi, chuyện tài quá.
Cái
bây giờ có muốn học tiếp đâu lên biết chuyện đó. Còn Văn anh biến đâu rồi mà tôi gọi tôn ra nhưng đến đâu ấy, bây giờ mình nghỉ một tí đi, ra tự do đi. Bây giờ Phúc có muốn nói chuyện gì ngoài anh bên ngoài, nhưng nãy giờ mình học lại hết đầu quá. Nãy giờ mình học hai câu rồi, câu 5 với câu 6 rồi. Vậy cái đoạn sau này cũng khá hay nè, bạn nói về cái niết bàn có thể tịch diệt hay không nè, thành ra mình cũng nên nghiên cứu thử cho vui. Bây giờ tôi đọc tiếp câu này, câu số 7. Ngọn lửa bào với đốm lửa, đây là ánh sáng hiện tại của ngươi, ngươi chính là ta, là hình ảnh và cái bóng của ta ở nơi bản thể của ngươi ta đã tự khoác lên mình. Và ngươi là vật cụ của ta cho đến ngày gặp nhất với Thượng Đế. Be with us. Thì ngươi sẽ trở thành chính ta và những thể xác chính ngươi và ta. À, lúc đó sau khi đã xót lớp áo đầu tiên, các đánh kiến tạo giáng lâm xuống địa cầu sáng cho và người chỉ là người. Họ chính là ngươi. Bây giờ nói về câu A này. Và B, họ chính là ngươi là câu B. Bây giờ câu A, ngày mà đốm lửa trở thành ngọn lửa khi con người hợp nhất với vị Dian Johan, rồi trở thành ta và kẻ khác, ngươi và ta, câu này có nghĩa là trên cõi đại niết bàn khi chu kỳ hủy diệt Pralaya đã làm cho những thể vật chất và tinh thần, thậm chí là tâm ngã, tâm linh tan biến trở lại nguyên khí căn bản của buổi sơ khai, là hợp nhất trở lại đó. Thì nhân loại của dĩ vãng hiện tại và tương lai cũng như tất cả vạn vật đều sẽ hợp nhất làm một. Trong đó tất cả sẽ tái nhập vào đại khí vận, the good, breath, là cái hơi thở lớn. Nói cách khác, tất cả vạn vật đều hợp nhất và quy nguyên với đại ngã, là Brahman hay hợp nhất với Thượng Đế. Phải chăng đó là tịch diệt, tức là tiêu diệt và annihilation, như có người vẫn tưởng, hay phải chăng đó là có hư vô vô thần theo quan điểm phản chất học của những người thờ phụng một đấng Thượng Đế hữu thể cá biệt và tin tưởng mới có trên bàn đời đời? Cả hai đều không có cái nào đúng, thật không ít gì mà tranh luận trở lại về quan niệm cho rằng trạng thái tâm linh thuần chân vô ngã cao khiết nhất vốn hàm xúc một tính cách vô thần. Đó, tự nhiên cái đó sai. Quan niệm rằng nước bà là tịch diệt chẳng khác nào nói rằng người đắm chìm trong giấc ngủ say không mơ cũng bị tịch diệt. Giấc ngủ say không mơ là giấc ngủ không ghi ấn tượng trên ký ức và bộ óc thể chất, vì chân ngã của đương sự ở vào trạng thái nguyên thủy tâm thức tuyệt đối. Thí dụ này chỉ giải đáp có một khía cạnh của vấn đề, tức khía cạnh vật chất mà thôi, bởi vì sự tái nhập hay tái hợp nói trên không phải là một giấc ngủ không mơ mà trái lại là một sự tự tại tuyệt đối. Absolute existence, một trạng thái hợp nhất kỳ diệu mà ngôn ngữ trần gian không sao diễn tả nổi. Phương pháp duy nhất để có một khái niệm đại khái về sự tái hợp này chỉ có thể thực hiện bằng cái nhìn bao quát của linh hồn trong cơn đại định, xuyên qua những chân niệm, ideation, những chân niệm tâm linh của chân thần thiêng liêng, divine monad. Trong sự tái hợp đó, chân ngã hay chỉ đến cái tinh hoa của phần ngã, nếu nó còn sót lại, cũng không hề mất đi đâu. vì tất cả đều tái hợp với đại ngã thiên liêng. Đó là trạng thái vô vi thức tỉnh của đại niết bàn, dù rằng vô giới hạn. Theo quan điểm của người trần tục vẫn là hữu hạn trong thời gian vô cùng. Khi đã đạt tới đại niết bàn, điểm chân thành sẽ lại xuất ra khỏi trạng thái đó. Trong cương vị mà đứng cao cả hơn nữa, trên một cảnh giới còn cao siêu hơn nữa, để là bắt đầu một chu kỳ tiến hóa siêu đẳng cho đến mức hoàn thiện. Trong giai đoạn tiến hóa tạm thời, trí tuệ con người không thể nào đạt tới tầm mức tư tưởng trên cõi giới đó, mà dừng lại ở đây trên bờ vực thẳm của vô cực tuyệt đối bất khả tư nghị. Đó, tức là sẽ phải đi lên bên đảo Niết Bàn rồi thì tái hội nhập lại với lại Đức Thái Dương Thượng Đế để lại làm một vị Thượng Đế cao cả hơn để sinh hóa một cái hiện hiện khác. Tôi đoán như vậy, ngoài cái kia nữa.
Con nghỉ nhá.